Nam mô Bụt Tha Giá. Con nguồn đức hạnh kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba, ngày 11 tháng 1 năm 2011, Phật lịch 2554. Và cũng là ngày Bồ Tát hôm nay là mùng 8 tháng Chạp năm Canh Dần. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện kênh Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, thí dụ bọt nước sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền giảng dạy với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tân, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản kinh Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp tịnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thông chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì vi đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 11 tháng giêng năm 2011, Phật lịch 2554 dương lịch, và cũng là ngày mùng 8 tháng Chạp năm Canh Dần âm lịch, là ngày Bồ Tát. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ trì Bát Quan Trai Giới xin chuẩn bị. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Phật Tuệ Siêu Từ Bi truyền giới cho chúng con. Xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp thân, khẩu, ý cùng nguyện thành xin giới. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sằng Khà Giá. Ukka sammayang pante tisarane nasahatthang gassamanna gattang upposatthang yacchama dutiyam dimayang pante tisarane nasahatthang gassamanna gattang upposatthang yacchama tất tự dòng tự mãi dân hoàn tê tự xa rạc nề nạn xa hạ ạc thăng gạc xa màn na gạc tăng ụp bơ xa thăng gia cha mạ ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tất Cả Phật Vạ Tô Ra Ha Tô Sam Ma Sam Phật Thật Sa. Nam mô Tất Cả Phật Vạ Tô Ra Ha Tô Sam Ma Sam Phật Thật Sa. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเดชวิสันตินดังเลดุจเทโตบุตรอุ้งคุ้มดังฉันวิจิเดชวิสันตินดังเลดุจเทโตบุตรอุ้งคุ้มดังฉันวิจิเดชวิสันตินดังเลดุจเทโตบุตรอุ้งคุ้มดังฉันวิจิ
Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn.Bậc ưng cúng đấng chánh biến tri, đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn. Bậc ưng cúng đấng chánh biến tri, đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn. Bậc ưng cúng đấng chánh biến tri.
พุทธังสรณังกัจฉามิด้วยตื่นเวียนวิสัช
พุทธังสรณังกัจฉามิด้วยตื่นเวียนวิสัช
ธัมมังสรณังกัจฉามิด้วยตื่นเวียนวิสัช
Tham mang saranang gacchami đệ tử nguyện quy y pháp.
Sanghang saranang gacchami đệ tử nguyện quy y tăng.
Sanghang saranang gacchami đệ tử nguyện quy y tăng.
Đức Thế Tôn bị Phật thăng Saranang Gacchami đệ tử nguyện quy y Phật lần thứ hai.
Đức Thế Tôn bị Phật thăng Saranang Gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
ลุติยมวิธรรมังสารนังกัจฉามิ lần thứ hai đệ tử nguyện quy y pháp.
ลุติยมวิธรรมังสารนังกัจฉามิ lần thứ hai đệ tử nguyện quy y pháp
ลุติยมวิสังฆังสรณังกัจฉามิ lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Lu ti yam vi sang hang saranang gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
สัตติยมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
สัตติยมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tathī yam vidhammang saraṇaṃ gacchāmi lần thứ ba đệ tử nguyện quy y pháp.
Tathī yam vidhammang saraṇaṃ gacchāmi lần thứ ba đệ tử nguyện quy y pháp
Tathī yam vi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
ปติยมปิสังกหังสรณังแกจามิLần thứ ba, đệ tử nguyện quy y tăng.
Thì sát nạp sẽ hành năng và định quân năng pháp viên tâm bảo cầu đủ có bấy nhiêu quý vị nói dạ. A mắc hẳn tê dạ xin vâng.
A mắc hẳn tê dạ xin vâng.
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิดิถือเวียนอยู่เยอะคงสักสัน
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิดิถือเวียนอยู่เยอะคงสักสัน
Adinna dana vijamani sikha padang samadhyami Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana vijamani sikha padang samadhyami Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp
ถ้าพระมัจจาริยาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามีดีถึงเวียนอยู่เยอะคงจุดหัน
ถ้าพระมัจจาริยาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามีดีถึงเวียนอยู่เยอะคงจุดหัน
มุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิดิถือเวียนอยู่เยอะคงนอยอย
มุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิดิถือเวียนอยู่เยอะคงนอยอย
สุราเมรยะมัจจปมาตทานาวิสมณีสิกขาปดังสมาธิยามิดิถือเวียนอยู่เยอะkhông uống rượu và các chất say
สุราเมรยะมัจจปมาตทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapho chana ve ramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vì ca lạc hồ chắc na quê rắc mạc ni sức khá phạt đăng phạm mà đi gia mi đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nạc chờ ghi tạo hòa đi tạo quý su kết đất sẵn nạc ma là gần thạo quý lê phạt nạc thà ra nà măn đà nà quý phú sẵn nạc thà naเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิดิถือเวียนอยู่เยอะkhông ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức
Đạt chạy gì tạo hòa đi tạo quý sư Các đạt sát nạ mà là gần thạo quý lệ Bà nà thà ra nà mạnh đà nà quý phù Sa nà thà nà quê rạ mạnh nê Sê khá bạc đăng sát mà đi gia mê Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch Thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha Sayanamaha Sayana Vy Ramani Sikha Padang Samadhyami. Đệ tử quyền giữ giới không sử dụng sàng quả cao sang.
Ucha Sayana Maha Sayana Vy Ramani Sikha Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Ít măng ạc thăng gạc sạc măn na gạc tăng Bụt thập bánh gạc tăng Ước bồ sạc thăng Ít măng cha hắc tình Ít măng cha y qua sàng Sa mạc đề qua ác thi lạc khí trùng Sạc ma đi gia mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani Athasika Padani Uposatha Sila Vasena Imanjaritani Imanjaripasang Satsang Katwa Apamade Natamarekitapang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan thế giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
Amaphante. Con xin thành kính phụng hành.
Silena Sugatanyanti Silena Phuvasampada Silena Niputanyanti Tasma Silang Viso Thaye. Người giữ giới hằng được phúc túc, mạng chung, thọ sanh là cảnh, là tháng giêng chứng đắc niết bàn. Do vị hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thự sa thự lành thai. Phật là nơi nương nhờ tôi thương cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo tự ân nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên gieo năm phúc trọn niềm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu y khởi sanh ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thương cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên. Gieo năm phúc trọn niềm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu y khởi sanh ngưỡng mong pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thương cho chúng con vô lượng an lành. Quỷ y tăng bảo tịnh thanh nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên. Gieo năm phúc trọn niềm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu y khởi sanh ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự dung.
Sakvatu sapamang kanang rakhantu sapadevata sapuputha nupa vena สดาโสทีพระวันตุเตโสวตุสัพพมังกลังรักขันติสัพพเดวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสดาโสทีพระวันตุเตโสวตุสัพพมังกลังรักขันติสัพพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสทีพระวันตุเตtất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thịnh lợi thường thường đến người. Sitiya chanaga tha chetthamatu 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 idang phalang etasmin ratanatayasmin sampasadanace taso cầu xin cho quả tâm tính thành tam bảo.Cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa tu sa tu phan tê, chúng con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhuận.Mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu và xa tự lành thai.Con nguồn đức hạnh xin thay mặt đại chúng trong room chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Tuệ Phiêu đã mở lòng bi mẫn trao truyền tam quy và bát giới cho chúng đệ tử ngày hôm nay. Kính bạch chi tôn đức, kính thưa quý đại đạo hữu, để tiếp nối chương trình của bài học hôm nay là thí dụ bọt nước, ai thấy được tính huyền ảo của năm uẩn sa đoạn được kiết sử.Sẽ do Đại Đức Tự Quyền giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tân. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha giá.
Dạ, Nam Mô Bích Tha giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sàn Khá giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp và ơn Đức Tăng.Con kính đảnh lễ siêu chủ thượng tọa thầy siêu đại đức tề quyền đại đức minh hạnh đại đức pháp thống và chư tôn đức tăng đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý phật tử, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta học với cái ví dụ của bọt nước được trích ra từ tương ứng bộ kinh. Ở đây thì trong cái bài học này, trong bài kinh này, chúng ta thấy được Đức Phật này ví dụ.Các pháp giả hợp ở đây được Đức Phật này ví dụ khi mà một chúng sanh thường là khi mà mình theo nói theo cái từ thông thường tức là mình có cái thân này có hai cái thành phần thể chất thể xác cũng như là tinh thần hay nói trong Phật giáo thì là đó là cái thành phần ngũ uẩn tức là các pháp giả hợp trong đó có sắc uẩn thọ uẩn tưởng uẩnhành quẩn và thức quẩn, đó là năm cái thành phần giả hợp. Và nếu như một người mà với cái đời sống có tu tập, có chánh niệm, có thấy rõ được các pháp giả hợp đó không có một cái gì gọi là đơn thuần hay là bất biến ở trong đó, nó không có đơn thuần độc lập là gì, nó là không bao giờ có một trong sắctrong thọ, trong tưởng, hành thức đó, nó liên quan với nhau và không có một cái gì mà nó đứng độc lập để được gọi là một pháp. Và do vậy đó thì các pháp nó đều là do cái nhân duyên để tạo nên sự giả hợp đó. Và cái mà chúng ta nhận biết qua cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi liếm, thân xúc chạm hoặc là ý tâm của chúng ta suy nghĩ Điều đó là điều là do các pháp phối hợp thành. Khi một người có chánh niệm nhìn rõ, thấy rõ, biết rõ được các pháp giả hợp đó, thì từ đó sẽ rút ra một cái phương pháp tu tập cho chính mình, mà trong kinh Đức Phật ngài gọi là tu tập thiền quán, hay với một cái sự chánh niệm. Cũng như ở đây trong bài kinh này, Đức Phật ngài ví dụ rằng là một người đi tìm ở trong cái lõi của cây chuối, thì cái người đó chẻ từ cái vỏ chuối ngoài cho đến cái vỏ chuối trong, và người đó không thể tìm được cái lõi của cây chuối như thế nào. Cũng như vậy, từ ở trong sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn đó, không tìm ra cái gọi là tự ngã ở trong đó, tức là không có, nói trong gọi là nếu năm bốn cái thành phần danh quẩn là thọ, tưởng, hành và thức ấy, thì không có cái gì gọi là tự ngã trong đó, hay dân gian gọi là linh hồn trong đó, là đều do các pháp giả hợp thực thành. Còn về thành phần sắc quẩn thì do bốn đại và các sắc phù hợp khác, phụ thuộc khác để tạo nên cái gọi là sắc quẩn này. Thì để tìm họ hiểu rõ hơn cái bài học hôm nay, chúng ta sẽ nghe Đại Đức Tề Quyền là vị giảng sư chính của ngày hôm nay. Đại Đức sẽ giảng cho chúng ta nghe về ý nghĩa của bài học này, và sau đó sẽ được Chư Tôn Đức thảo luận về ý nghĩa của bài học hôm nay. Bây giờ thì mời cô Vô Thường, vị MC có trách nhiệm hôm nay, lên đọc phần chánh văn của bài kinh. Sau đó chúng ta sẽ thỉnh Đại Đức Tề Quyền, vị giảng sư chính của ngày hôm nay. Dạ, kính mời cô Thương.
Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú lành thai, con kính tri ân Đại Đức Pháp Thân. Sau đây con xin phép đọc chánh văn của bài Nghĩa Lũ Pháp ngày hôm nay, Thí Dụ Bọt Nước. Ai thấy được tính hiển ảo của năm uẩn sẽ đoạn được thiết sử. Phần A, số 3 La Mã Bọt Nước tập 10, đại 2.86b. 1. Một thời Thế Tôn ở Ayutthaya trên bờ sông Hằng. 2. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo. 3. Ví như này các tỷ kheo, sông Hằng này chảy ngang theo đống bọt nước lớn. Có người có mắt nhìn đống bọt nước ấy, chuyên chú nhìn như lý quan sát. Do nhìn chuyên chú như lý quan sát nó, đống bọt nước ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao này các tỷ kheo lại có lõi cứng trong đống bọt nước được? 4. Cũng vậy này các tỷ kheo, phàm có sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, vị tỷ kheo thấy sắc chuyên chú như lý quán sát sắc. Do vậy tỷ kheo nhìn chuyên chú như lý quán sát sắc, sắc ấy hiện rõ ra là rỗng, là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao này các tỷ kheo lại có lõi cứng tâm sắc được? 5. Ví như này các tỷ kheo, trong mùa thu khi trời mưa, những giọt mưa lớn trên mặt nước, các bong bóng nước hiện ra rồi tan biến. Một người có mắt nhìn chuyên chú như lý quán sát nó, bong bóng nước ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao này các tỷ kheo lại có lõi cứng trong bong bóng nước được? 6. Cũng vậy này các tỷ kheo, phàm có thọ gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tỷ kheo nhìn chuyên chú như lý quán sát thọ ấy. Do tỷ kheo nhìn chuyên chú như lý quán sát nó, thọ ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao này các tỷ kheo lại có lỗi chứng tâm thọ được. 7. Này các tiểu kheo, trong tháng cuối mùa hạ, vào đúng giữa trưa đứng bóng có nắng, mặt trời rung động, hiện lên một người có mắt nhìn chuyên chú, như lý quan sát nó. Do người ấy nhìn chuyên chú, như lý quan sát, nên ráng mặt trời ấy hiện rõ ra là trống không, rỗng không, không có lỗi chứng. Làm sao này các tiểu kheo lại có lỗi chứng trong ráng mặt trời được? 8. Cũng vậy, này các tiểu kheo, phàm có tướng gì? Ví như này các tiểu kheo, một người trần có lỗi cây, tìm cầu lỗi cây, đi tìm lỗi cây, cầm cái đũa sắc bén đi vào ngôi rừng. Ở đấy người ấy thấy một cụm cây chuối lớn, ngọc thẳng, mới lớn, cao vút. Người ấy chặt rễ cây ấy. Sau khi chặt rễ, người ấy chặt ngọn. Sau khi chặt ngọn, người ấy lột vỏ chuối ngoài. Khi lột vỏ chuối ngoài, lá cây còn tìm không được, tìm đâu có được lỗi cây. 10. Một người có mắt nhìn chuyên chú, như lý quan sát cụm chuối ấy. Khi người ấy nhìn chuyên chú, như lý quan sát cụm chuối ấy, cụm chuối ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, là trống rỗng không, hiện rõ ra là không có lỗi cây. Làm sao này các tỷ kheo lại có lỗi cây trong cụm chuối ấy được? Dạ kính mời Thích Lăng Giao Nguyệt đọc phần B ạ. À.
Phần B 11. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm các hành gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tỷ kheo nhìn chuyên chú, như lý quan sát hành ấy. Khi người ấy nhìn chuyên chú, như lý quan sát, hành ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có loại cây. Làm sao này các tỷ kheo lại có loại phải cây trong các hành được? 12. Ví như này các tỷ kheo, một ảo thuật sư hay đệ tử một ảo thuật sư tại ngã tư đường bày trò ảo thuật. Một người có mắt nhìn chuyên chú, như lý quan sát trò ảo thuật ấy. Do người ấy nhìn chuyên chú, như lý quan sát, ảo thuật ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao này các tỷ kheo lại có lõi cứng trong ảo thuật được? 13. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm tức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc xa hay gần, tỷ kheo nhìn chuyên chú, như lý quan sát, thức ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có loại cây. Làm sao này các tỷ kheo lại có loại cây trong thức được? 14. Thế vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn chánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với các hành, nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên, ta đã giải thoát, không còn trở lại trạng thái này nữa, vị ấy biết rõ như vậy. 15. Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc thiện thể sau khi nói như vậy, bậc đạo sư lại nói thêm: 1. Sắc ví như đóng bọt, thọ ví bông bóng nước, tưởng ví ráng mặt trời, hành ví với cây chuối, thức ví với ảo thuật, đấng bà con mặt trời đã thuyết giảng như vậy. 2. Nếu như vậy chuyên chú, như lý chân quán sát, như lý nhìn các pháp, hiện rõ tánh trống không. 3. Bắt đầu với thân này, bậc đại tuệ thuyết giảng, đoạn tận cả ba pháp, thấy sắc bị quăng bỏ. 4. Thân bị quăng vô tri, không tỏ sức nóng, thức bị quăng đi, nó nằm làm đồ ăn kẻ khác. 5. Cái thân này, cái thân liên tục này, Ảo sư kẻ ngu nói, được gọi kẻ sát nhân, không tìm thấy lợi cây. Hãy quán vững như vậy, vị tỷ kheo tinh cần, suốt cả đêm lẫn ngày, tỉnh giác chánh tư niệm. 7. Hãy bỏ mọi kiết sử, làm chỗ mình nương tựa, sống như lửa cháy đầu, cầu chứng cảnh bất động. Trích Tương Bộ Kinh và Thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con cung kính để Đức Tự Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Đức Thầy nhé.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Thì thưa đại chúng nghe rõ không ạ? À? Dạ cảm ơn cô Nít Cha, cảm ơn Tử Minh Hiền cùng đại Đức Phật Tân, cùng đại Đức Sư Trưởng, cùng đại Đức Sư Phụ Thầy Siêu, đại Đức Phật Tân, đại Đức Minh Hạnh, đại Đức Phật Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trung tâm. Xin chào đại Đức Sư Cô Quý Tư Nữ cùng Chư Phật Tử. Dạ xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Pakawa Buddhang Pakawantan Atiwa Deniswa Khato Pakawata Thammo Thammang Namma Sami Supajvano Pakawato Sáuka Sangkho Sang Khang Namma Mỹ. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý được tăng dương ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy luật của Tam Bảo Hàng Giáo Hộ đến Sư Tôn Đức Tăng với Tôn Nữ cùng Sư Phụ Tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Giờ xin bạch với nhà kính thưa toàn thể đại chúng, có thể nói rằng trong các Phật tử ở Chư Tăng và các Phật tử không ai mà không biết qua, không ai mà không nghe qua về ví dụ xuyên qua năm rủi này, mà ở đó cái tính chất ảo quyền, cái tính chất nó không có tồn tại của năm rủi. Quả thật tất cả chúng ta đã được nghe được biết nguyên pháp gì đã đi qua thì cần thiết phải ôn lại, và nhất là đặc biệt là đối với chư Phật tử. Cái được gọi là bọt nước thì dĩ nhiên nó là một giá trị, tức là nước mà thì nó tan ngay. Cái tính thất giả tạm của sắc quẩn, của thọ quẩn, của tưởng quẩn, của hành quẩn, của sức quẩn này nó là thế. Tức nhất gọi là quẩn, nó chỉ là cái gì? Tức thưa đại chúng, nó chỉ là quẩn là từ cái thanh hát, nó chỉ là cái đống, cái khối. Một đống một khối đó mà nó được sở sanh, một đống một khối đó mà nó được quân tập, mà nó được duy trì như vậy, chứ không có cái gì mà chúng ta cho nó là ghê gớm, cho nó là hay là tốt cả, mà chính do chính chúng sinh chấp vào năm quẩn này mà họ đã sanh, họ đã đau khổ từ quá khứ cho tới hôm nay và cho tới cả ngày sau. Tất cả chúng ta bị vì cái gì? Vì cái năm quẩn này nó bám, nó cách giết xiết chặt chúng ta. Có thể nói rằng là nếu như một người học và hiểu được với cái năm quẩn thì người ấy sẽ rất là tốt đẹp ở trong công, ở trong tinh thần mà tu tập. Bởi vì sao vậy? Bởi vì không chấp ngã, mà không chấp ngã thì chính là cái giá trị tu tập hết sức là lớn lao. Thường thường thì chúng sinh cho chấp ngã mà nó có chuyện này chuyện kia, chứ sự thật ra hiểu và biết được cái tánh không thật, cái tánh giả tạm của chính các pháp đó, thì có thể nói rằng là họ không bao giờ có một cái gì mà để cho mà chúng ta phải khổ sở cả. Cho nên cái sự tu tập cuối cùng thì cái giá trị của nó chính là cái phá ngã, cái tính chất giả tạm của các pháp, mà tính chất giả tạm của các pháp liên quan chính là cái sự không thật của chính nó, mà tất cả chúng sinh đã lầm tưởng, đã hiểu sai, hay cho nó chính là mình, là của mình, và chúng ta chấp nó từ hồi đời quá khứ cho tới cả hôm nay và cho tới cả ngày sau. Đây là gọi là quẩn, tức là pháp mà nó thành khối, thành chùm, nó tích tụ, nó tập hợp, thì đó chính là quẩn. Ở trong chú giải dạy rằng á, những pháp mà bị khổ nhai ăn, tức là bị sanh già đau chết, đó chính là chúng ta bị cái quẩn đó, nó bị cái sự sanh, cái sự già, cái sự đau, cái sự chết. Cho nên tất cả chúng ta bị cái gì? thì một đống này, một khối này, một khối đống thịt này, một khối đống quẩn này, một khối tử quẩn, một khối hành quẩn này, một khối thức quẩn này, là bị cái sanh già đau chết, là bị cái sự vô thường khổ não vô ngã chi phối, chứ là chẳng có gì cả. Cho nên tất cả chúng ta hiểu và biết như vậy thì chúng ta sẽ có sự tu tập nó khác. Còn ngược lại, nếu như không hiểu thì chúng ta sẽ có một cái sự hiểu biết khác hơn. Thì chúng ta có việc gọi là ru phát hành thá, tức là sắc quẩn. Ở đây chính là những đặc tính nó thiêu hoại, nó thay đổi. Thì sắc quẩn tức là ở đây nó là gọi là một vô tri vô giác, đó chính là 28 sắc pháp. 28 sắc pháp, nếu mà chúng ta nam thì 27, nữ thì cũng 27, trừ sắc nam, trừ còn lại tất cả. Thì chúng ta thấy nó chỉ là cái gì? Nó chỉ là hình thành do cái tướng đại, nó hợp đủ, nó hội đủ, mình nó tạo nên một con người như vậy. Và rồi cái sắc quẩn này nó sẽ bị cái sự tàn phai, nó sẽ bị sự năm tháng của thời gian. Cho nên chúng ta ở trong kinh văn chúng ta thường nghe là lưng mỏi, gối trùng, mắt mờ, tai điếc, hay là chúng ta nhớ rồi là tóc bạc. Khi một cái tóc bạc hiện khởi lên, tức là nói lên cái sự già. Và khi cái sự già xuất hiện thì liền kề tức là cái bệnh hoạn, tức là các pháp nó sinh ra. Cái sắc quẩn nó có xanh thì sắc quẩn nó có hoại, mà cái sự tàn hoại của sắc quẩn đó là cái gì? Chính là cái hiện tượng của tóc bạc, hiện tượng của chúng ta lưng mỏi, gối trùng, vân vân. Ở trong Tích Sanh Truyện cứ dạy có một kiếp, tức là khi mà có một kiếp mà Đức Bồ Tát này làm vua, và thế là ngài thấy một sợi tóc trong bạc ở trên đầu, thấy xuất hiện một sợi tóc, là thế là ngài truyền ngôi và bỏ đi tu. Và thế là cái dòng vua đó truyền lại một thời gian dài, cứ các vị hoàng tử, hoàng tôn quốc thích ở trong dòng tộc, khi mà thấy có một cái sợi tóc bạc là nghĩa thấy sự xuất hiện của già là bỏ đi tu, nhìn ngôi lại. Thì chúng tôi quý vị, cái sắc quẩn ở đây đội được giống như là bọt nước, quả thật chính là cái bọt nước, nó đầy nước mà nước thì nó tan, nước thì nó là không thật. Và chính nó không thật đó, cho nên chúng ta đừng có chấp cái sắc thân này, cái sắc quẩn này. Nhìn ta thân thể nảy nhiều, tấm thân trồng chất bấy nhiêu khổ sầu, nó chỉ là cái ngũ quẩn thôi, hay hoặc nó chỉ là sắc quẩn. Nhưng điều người này đẹp, người kia xấu, người này cái sắc đẹp, người kia cái môi đẹp, cái da đẹp, cái cằm đẹp, cái răng đẹp, hoặc là cái tướng người đẹp, vân vân. Nói chung tất cả những cái điều đẹp đó nó chỉ là hình thái, hình sắc bên ngoài. Và cái hình sắc hình bên ngoài này thì nó phải cái gì? Nó phải chịu cái sự đổi thay. Cho nên sắc quẩn nó ví như là cái gì? Nó ví như là cái bọt nước. Bọt nước nó hết thì nó tan liền. Chúng ta thì trời mưa bong bóng hoặc bùng. Cái ví dụ như vậy. Hay là nước nó chảy ở trong promenade của chị dặn ra, thì nó có bọt nước nó bị cái tác động của nước xuống thì nó nổi lên cái bọt nước và nó cũng tắt hiện ngay chỗ đó. Thì cái sắc thân của chúng ta nó là có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời, 70 năm cuộc đời. Nhưng ai được 60, ai được 70 năm trên cuộc đời này, chúng ta phải xét lại. Và rồi thì tất cả những cái thể xác đó nó cũng sẽ rồi cũng sẽ đi qua. Và cũng vậy, chúng ta tu tập là chúng ta không có ái luyến với cái sắc quẩn này. Mà ai mà ái luyến với cái sắc quẩn này, mà trong kinh văn chúng ta thấy nó sắc thô, sắc tế, sắc xa, sắc gần, và rồi chúng ta thấy sắc bên trong, sắc bên ngoài, hay là chúng ta bị ái luyến về cái đẹp, cái không đẹp, vân vân. Tất cả những cái đó nó chỉ đều là như kinh văn dạy chúng ta thấy. Nếu như mà vị tỳ kheo mà nhìn chuyên chú như lý quan sát, các sắc ấy hiện rõ là trống không, là thật không có, không có cái lỗi thực của nó, và cũng không có, thì như thế nào phàm thì cái sắc thân này nó cũng sẽ không có tồn tại, và nó cũng sẽ không bền vững. Rồi tất cả chúng ta ở đây nó phải chịu cái sự gì? Chịu cái sự già, chịu cái sự đổi thay. Quả thật cái điều đó là điều buồn, cái đó đều là điều mà chúng ta không thể tránh khỏi, và đó là chắc chắn thật sự không thể nào thay đổi. Bởi vì tất cả chúng sanh chỉ có sự chết là nơi cuối cùng.
rồi tất cả chúng thể có sanh lên, các pháp nào có sanh lên thì các pháp đó có nhân diệt với nó. Tất cả trên hình hài thể xác. Có một lần Đức Phật ngài cùng với chúng tỳ kheo đi đến một cái ngọn núi nọ, thì từ ngọn núi này đi đến đó có cách là 4 đô tuần. Thì Đức Phật ngài nói này Ananda, từ đây đến đó thở xa xưa nó rất là xa, nhưng bây giờ thì nó rất là gần. Cái sự đổi thay của bản sắc vũ trụ này, hay chúng ta nhớ có một lần khi mà ngài Ananda, khi mà trước khi Đức Phật ngài tiến về Kusinara để nhập diệt, thì ngài Ananda bạch Thế Tôn, và sau Đức Thế Tôn là một vị giáo chủ, Đức Thế Tôn là một vị Phật có ngài không người tại ở các thành Sawatthi hay hoặc là Sawatthi, những cái thành phố lớn, những cái nơi phồn hoa đô hội, để mà Thế Tôn tịch diệt ở nơi đó, thì chính ở nơi đó nó sẽ là cái lễ trà trì của Thế Tôn sẽ hết sức là lớn lao. Và như vậy tại sao mà Thế Tôn lại tiến về Kusinara? Mẹ Anan, ngày hôm nay Kusinara mà Anan thấy như thế, nó thật sự không có thịnh vượng như thời xưa. Nơi đó là một kinh đô tráng lệ, nhưng lịch sử và cái sự vô thường chi phối, thì Kusinara ngày hôm nay nó là như vậy. Và chúng ta thấy chính Đức Phật ngài dịch Phật diệt tại chỗ đó, cho nên sẽ không ra xảy ra sẽ không xảy ra những cái bên đau chiến lược, mà cũng như là sau khi Đức Thế Tôn ngày chết tịch diệt, các nước đem đến thì người ta nó kéo quân đến để người ta chia phá lợi, và cái sự ra đi của ngài để là cái sự an lành cho nhân thiên, chứ không phải là cái sự bất ổn, một cái sự đau khổ cho con người. Thì chúng ta hãy thầm kính thương Đức Phật, và cũng phải kính thương quý vị. Thì chúng ta thấy cái ngọn núi mà nó còn có sự thay đổi, chứ đừng có đi cái sắc thân này, cái hình thể nó còn có cái sự quá tan, nó còn có một sự hiệp hội như vậy. Thì chúng ta thấy cái núi á, cái núi đá, hay chúng ta thấy có cái lỗ mà ở chúng tôi ở gần chùa này, trong cục đất này nè, tôi biết là ở dưới đất nó đá nhiều lắm. Tại gần chùa chúng tôi cũng có cái hầm đá, nhưng mà hầm xoay đá đó để nó xây dựng đó. Thì nó lên những cái dốc, mà quý vị biết những cái dốc đó hồi xưa khi chúng tôi đi học á, nó đi học á thì nó chỉ mô cái đá, nhưng điều mà vài năm cái đoạn thấy cái đá nó lớn hơn. Thì quả thật cái sắc pháp nó cũng có cái sanh, nó cũng có cái hiện tượng sanh, tức là nó có cái sự lớn dần theo cái tứ đại của chính nó. Ở trong cục đá cũng vậy, nó thì quý vị thấy nó có sự thay đổi, và cục đá đó thì nó cũng sẽ cái gì, và một ngày nào đó nó sẽ bị những cái gì, những cái bị những cái sự bất hòa của cái thời tiết của tứ đại này, thì thế là nó có thể, lúc đó có thể là do lửa cũng có, rồi nước cũng có, thì do gió cũng có, thì thế là nó bại tiêu. Như chúng ta thấy ở những nơi mà núi lửa thì hoàn toàn, tức đó những khối đá nó cháy, để nó hoặc là đất nó cháy, nó bung ra, nó thành một nhiệt lượng rất lớn, vân vân. Thì cái sự bất hòa của tứ đại, hay là cái chúng ta gọi là thiên tai, nó là như vậy, thì nó cũng sẽ bị cái sự vô thường. Một dòng suối ngày xưa ở đó không có, nhưng điều mà do cái thiên tai nó tạo thành một dòng suối, hay là dòng sông đó ngày xưa không có nhưng hôm nay là một dòng sông. Chúng tôi nhớ buổi chiều, hồi chiều này chúng tôi đi ra, chúng tôi nhìn cái cây mà dầu của chúng tôi trồng, thì chúng tôi mới suy nghĩ hồi xưa ở đây nó là đám tràm, trước nữa hồi xưa nữa chúng tôi mới suy nghĩ duy lý ở đây nó là các cái cây điều, giờ các cái khóm mì, các khóm bắp, mà hồi xưa lúc mà sư trưởng nhận chùa Quảng Nghiêm này lúc đầu tiên đó, thì chúng tôi và có một số chư tăng bây giờ cũng còn lại rất ít, thì mà ở đây thì chúng tôi thấy hôm nay thì nhìn lại thì bên kia đánh xá, đây là tay đường, ở đây là cốc, là thất, vân vân, đây là cái này cái nọ. Chúng tôi nghĩ có mấy chục năm đây nó đổi thay rồi, thì chúng tôi mới nghĩ rằng quả thật nếu như mà một ở một nơi nào đó nó hoang sơ, rồi tự nhiên bây giờ tự nhiên nó thành lên các cái nhà máy, tất cả những cái công trình, tất cả những cái sinh hoạt của dân chúng, thì chúng ta thấy cái cảnh vật nó có cái sự đổi thay ghê gớm. Và đó chính là cái gì, là cái hiện tượng của thay đổi của cái sắc pháp này, gọi là phê cái kinh đu của mang thu bằng, tức là cái sắc pháp nó ví như là bọt nước, nó hợp đó và nó sẽ tan đó. Thì chúng ta thấy chỉ một đám rừng thôi, chỉ một cái cưa, cái cưa máy thôi, chỉ qua một vài ngày là nó ngã xuống tất cả. Một cái đền đài như vậy thì nó cũng sẽ đi qua tất cả, chỉ là thời gian, chỉ là khối bụi. Và nó sẽ, thời gian nó sẽ là cái liều thuốc nó xói ngòi và phai mờ tất cả. Thì chính đó là giá trị của bọt nước, bởi vì nó chỉ có thời gian. Được ví dụ như vậy đó, bởi vì một kiếp người của ta ở tại nơi đây thì nó chỉ bằng có một ngày của tứ đại thiên vương thôi, cũng bằng một trăm năm, xin lỗi, một, chúng ta tạm gọi là một kiếp người 50 tuổi của chúng ta bằng một ngày của tứ đại thiên vương, thì 100 năm của kiếp người bằng một ngày của hội đạo lợi. Thì chúng ta thấy nó chỉ là cái thông khuôn phát mê rất tinh đi qua thôi, ngày và đêm nó qua mau thôi, chả là cái gì cả. Dạ. Cái thứ hai mà gọi là thọ quẩn, chính thưa quý vị, tức là cái cảm thọ, có thể là cái thọ u, thọ lạc, thọ ô, thọ hỷ và thọ xả. Thì ở trong kinh văn Đức Phật này ví như nó là cái gì, nó như là bong bóng nước, cái bọt nước là nó hiện lên và nó cũng vậy, cái bong bóng thì cũng vậy, cái bong bóng nó chỉ là cái hình thái khi nó từ cái nước đó và nó tạo nên một cái lực mạnh thì nó tạo thành cái bong bóng. Mà cái bong bóng đó chính là cái gì, nó có cái sự giả tạm và nó có đó và nó mất đó. Và cho nên nếu chúng ta cho rằng cái cảm thọ này mà nó sẽ được bền vững, nó sẽ được lâu dài, cái cảm thọ vui cái buồn, cái cảm thọ khổ, cái cảm thọ lạc, cái cảm thọ xả, vân vân, thì cái thứ gì thì ở đó chính là cái gì, nó chỉ là một sự thay đổi, nó chỉ là một sự tiếp nối liên tục, chứ không có cái gì mà nó lại có cái sự hiện hữu của nó được. Và cái thứ gì, Đức Phật nói tựa sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, cái gì thuộc về quá khứ, vị lai, hiện tại, thô tế, trong ngoài, xa gần, vân vân, thì đó nó chính là cái tính chất của chính nó. Nó chỉ là một sự giả tạm. Chứ chưa nói rằng nếu chúng ta suy xét ở trong tiến trình tâm nữa thì rất là lẹ. Nó chỉ là một chức năng lãnh lạc cảnh, và thế là nó vắt qua cái cảnh khác. Cho nên cái cảm thọ này nó hết sức là đơn giản. Nhưng chúng sinh thì vui quá thì cảm thấy muốn giữ lại cái cảm giác vui này. Và cảm giác vui đó họ tự cho rằng nó sẽ tồn tại, họ tự cho rằng nó sẽ vĩnh cửu, nó sẽ theo người, dẫu cho đó là cảm thọ của thô hay là tế, cảm thọ của xa hay là gần, cảm thọ lạc hay là thọ thổ, thọ xả gì, tất cả chúng tôi nó đều là bên trong hay bên ngoài, là nó thụ thắng hay là nó thấp kém, vân vân, thì chúng tôi nghĩ nó đều là cái gì, nó chỉ như là một cái bồng bóng nước, một cái thứ giả tạm. Và cái gì giả tạm thì cái đó nó không tồn tại được, nó thuộc về tính chất của hữu vi, tức là pháp nó không tồn tại. Cho nên thấy và hiểu biết được cái thọ nó là như vậy, cho nên người đệ tử mới có cái tâm mới hướng tu, một cái tâm mới có một cái sự hướng tu, hướng tu bỏ mọi cảm thọ, để chúng ta không bị phải một cảm thọ đó thuộc. Nếu là cảm thì nó sanh hỷ tham, cảm thọ khổ thì nó sanh u, nó sẽ sanh đau khổ. Chúng ta biết cảm thọ này nó vô thường, và quả thật kính thưa quý vị, chúng ta đừng bao giờ tạo cho mình một cái cảm giác đau khổ và cảm giác đó mình nghĩ rằng không bao giờ nó phôi pha. Từ tâm tư tình cảm cho tới chuyện sang, chuyện hèn, chuyện giàu, chuyện giận, chuyện buồn, chuyện thiên, chuyện thù, chuyện hận gì, tất cả nó đều là giá trị hư vọng, nó đều là có rồi còn sẽ qua đi. Cho nên ai mà ôm ấp, ai mà giữ gìn cái cảm thọ đó thì người đó tự giết chết mình. Cũng như là mình thất vọng bởi vì mình không đạt được ước mơ một cái chuyện gì đó, bây giờ mình đang cảm cái thọ khổ, cái chuyện vui, chuyện buồn đó, cái chuyện khổ đau đó. Hoặc là mình mất đi một cái người thân, người thương, mình mất đi một tài sản, mình mất đi cái danh vọng, mình mất đi một cơ hội, điều kiện gì đó. Tự tử mình ngồi mà đau khổ, mà chúng ta lại rơi vào tuyệt vọng, thì tự nhiên đó chúng ta bị giết chết chúng ta. Không có gì mà nó khổ hoài, nó không có gì cũng có cái lạc hoài. Chắc chắn nó sẽ có thể cuối. Chúng ta không tinh thần tích cực như vậy. Vì hình giả tu tập mà dẫu cho cái thọ lạc nó khởi lên trong tâm, hay là các cái chúng ta gọi là cái ấn chứng của thiền nó phát sinh lên, là cái thân kinh an và tâm kinh an, vì đó cũng mới biết rằng thọ hỷ, thọ cảm giác mà kinh an này nó đã khởi lên trong thân ta, thì cái cũng nhìn thấy đó và vượt qua, chứ không bao giờ cầm và nắm đó. Nếu cầm và nắm đó thì sinh như vị đó sẽ cứ như không có tiến hóa được. Như thế nào thì chúng ta khi gặp chuyện vui, chuyện buồn thì chúng ta cũng biết rằng Phật này dạy cái tam tướng vô thường, cái cảm thọ này rồi nó cũng sẽ đi qua. Và từ đó chúng ta có cái tích cực. Cho nên ở đây Phật Pháp có cái tích cực chỗ này những cái gì. Chứ đừng có phải nói là đời là khổ, muôn muôn ngàn cảnh khổ. Mà đây chính là Đức Phật ngày dạy chúng ta cái giá trị tích cực. Phật Pháp cao thâm ngay chỗ giá trị này. Tức là có giá trị tích cực chứ không phải giá trị tiêu cực mà chúng ta ngồi mà chúng ta chết rồi, thất vọng một cái rồi. Có như điều kiện nó đi qua không bao giờ trở lại, có người đó sẽ qua đi và chúng ta không bao giờ tìm gặp lại. Hãy nhớ rằng nhân duyên còn thì sẽ gặp, cái đất sẽ còn gặp nhá. Ở đó nói về cái hiện thực cuộc sống. Còn nhân duyên còn thì chắc chắn rằng tại trời sẽ không khỏi nắng. Và nếu như đã hết duyên rồi thì có gần, có sống chung, có gần chung nhau mà cũng chẳng không có hợp nhau, thì cảm thọ lúc đó nó mất rồi. Dạ. Chính vì vậy chúng ta phải hiểu cái tính chất của cảm thọ. Ở đây chính là cái thọ quẩn, tức là quê đã nát thanh tha. Thì chính là cái gì? Nó chỉ là như thế, chứ không có, nó chỉ là vui, cảm thấy vui, cảm thấy buồn, rồi nó có bể dâu như thế nào đó, rồi nó hạnh phúc hay nó như thế nào, vân vân. Thì tất cả nó cũng sẽ là như một cái bông bóng nước quê ta ra phúc phu lưu vào mà, tức là như một bông bóng nước, nó có đó và nó vỡ ra, chứ nó không thật mà để chúng ta ôm ấp, chúng ta giữ gìn. Đó là cái thọ quẩn thứ hai. Cái thọ quẩn thứ ba dạy rằng đó chính là cái gì? Xây nhà thành thà, tức là tưởng quẩn đây, tức là cái gì? Là một nhóm danh sách hay là nhóm ký ức, nó nhớ lại, nó nhận ra, nó hồi tưởng lại. Hồi tưởng về cái gì? Hồi tưởng về sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Chính vì nó hồi tưởng lại cái tâm sở tưởng này, cái chi pháp nó chính là sở hữu tưởng hay là tâm sở tưởng. Và tâm sở tưởng này nó cũng tương tự như là quẩn, cũng có cái gì, cũng có quá khứ, hiện tại, vị lai, thô, tế, công, gần, xa, thù, thắng, sắp, kém, hay hoặc là thô, tế, vân vân. Thì tất cả những cái hình thái đó nó chỉ là cái gì? Nó chỉ là cái mà chúng ta nắm bắt được cái gì sắc đẹp, cái ngay mùi thơm vị ngon xúc lạc này, nhớ lại cảm giác, nhớ lại cái thân, cái khí, cái vị, cái xúc, cái pháp đó, chứ không có giá trị thật. Mà đã là không có giá trị thật bởi vì nó đã đi qua. Có thể nói rằng một chủ dài, một cái sống của chúng sinh một là một chủ dài của thọ tưởng. Chúng ta ít bây giờ biết sống trong một cái thực tế, hay là ở trong tinh thần Phật Pháp gọi là ít biết sống trong hiện tại. Chúng ta luôn luôn bắt cái cảnh quá khứ, sống trong người sống ở trên mây, cái đời sống bình thường người ta gọi là sống ở trên mây, thì chúng ta sẽ đau khổ, chúng ta sẽ mơ ước và chúng ta sẽ cầu mong như thế này thế nọ, thì tất cả nó sẽ đều là giai thủy, nó cũng sẽ đều là không thật có, và nó sẽ đau khổ chính mình. quả thật Nhất Lâm Sa sẽ bất bình, bừng tới mức tưởng thứ mình tái sống nó là như vậy. Thì thưa quý vị, Đức Phật này ví dụ như cái tử quẩn nó ví như là hoa đơm đốm ở trên hư không. Sankhara Kadalu và Ma, cái gọi là, mà chúng ta nhớ con đơm đốm là cái gì? À, con đơm đốm quý vị biết cái hồi nhỏ khi mà ở quê, nếu ai còn ở quê thì chúng ta thấy nó còn bông bốm, nó có ánh sáng, nó tắt, thì nó hiện như thế nào? Hay hoặc là cái đơm đốm lên hư không nó có cái màu sắc như thế này, màu sắc như thế nọ, bởi vì nó do cái ánh sáng mặt trời và nó rọi, nó do xuyên qua cái nước hay xuyên qua cái thời tiết như thế nào đó, thì nó có cái gì, nó có một cái nó có cái chúng ta gọi là sắc cầu vồng, vân vân, hay hoặc nó hiện ra một cái đó, một cái xanh xanh vàng vàng đỏ đỏ trắng gì đó, nếu như mà vào buổi hoàng hôn hay hoặc là nắng trưa gì đó mà chúng ta bình minh gì đó mà chúng ta nhìn, thì chúng ta sẽ thấy được những cái bông, những cái đơm đốm ở trên không. Thì chính cái đơm đốm trên không đó chính là gì? Thì giá trị của nó chỉ là xuất hiện như vậy, rồi chút đó nó cũng sẽ qua đi. Thì kính thưa quý vị, cái ký ức hay là cái hồi tưởng, cái nhận ra, cái nhớ lại, thì tất cả nó chỉ là cái gì mà nó đã đi qua, cái gì mà nó không còn hiện hữu được. Cho nên khi mà chúng ta tu Phật thì chúng ta sẽ có một cái sự quán xét này, cái sức sống của mình không có ngồi mà ước mơ, không có ngồi mà ghi mà nhớ lại cảm giác, ký ức hồi tưởng lại thôi, mà cái điều đó chính là cái gì làm cho tâm của chúng ta nó không có cái sự định tĩnh, làm cho tâm của chúng ta nó có một cái sự suy nghĩ, mà cái sự suy nghĩ đó chính là cái gì, là cái sự nguy hiểm, nhớ lại, hồi tưởng lại, sống trên mơ. Ngày nào đó chúng ta anh hùng, chúng ta quanh liệt liệt, bây giờ ngồi một mình, bây giờ buồn một mình, cháu không phải là vậy. Cái quá khứ là đã đi qua, cái tương lai chưa đến. Ở hiện tại này chúng ta phải sống thật với cái thật của hiện tại. Chúng ta thấy dù cho có bất cứ hoàn cảnh nào cũng vậy, chúng ta biết sống cập nhật, biết sống đúng theo thời lúc thì chúng ta sẽ được an lạc. Chứ ngồi mà sống ở trên mây thì nó hết sức là nguy hiểm. Cho nên của cái đơm đốm thì nó có đó, và nó hoa đơm đốm đó nó có ở đó, và nó cũng sẽ mất ở đó. Mà khi cái sự tu tập, khi cái sự thấy trong cuộc đời này tất cả những cái đó thì nó chỉ là của tính chất ở quyền của con mắt này được thấy, của cái tưởng này, của cái thinh này, của cái khí này, của cái vị này, của cái xúc này, của cái pháp này. Dạ. Cái pháp thứ tư gọi là hành quẩn, tức là một, nó chính là sang tha đắc thành thá, tức là một khối hoạt động mà ở đó nó có cái gì, nó có cái thiện có, nó có cái bất thiện có. Dạ, kính thưa quý vị, cái hành quẩn này chính là nhóm của danh pháp, nó có chức năng tạo tác hết sức lớn, mà đứng đầu chính là Chetana ở trong hành quẩn. Mà chính cái hành này nó tạo ra một cái khổ đau là thiện hay là ác ở trong tương lai. Thì kính thưa quý vị, theo cái dự pháp phân tích đó, tức là hành, tức là 50 sở hữu trừ thọ tưởng, hay là 52 sở hữu trừ thọ tưởng, tức là còn 50 sở hữu, tức là xin lỗi à dạ đúng tức là trừ ra thọ tưởng, 52 sở hữu, tức là trong đó có thọ quẩn và tưởng quẩn, tức là sở hữu thọ và sở hữu tưởng, thì trừ ra hai cái đó nó còn lại, tức là 50 sở hữu ở trong tinh thần của vi diệu pháp. Thì 50 sở hữu này chính là cái gì? Nó phụ tùng và nó chi phối toàn bộ cái cuộc sống và cái đời người của chúng ta. Dạ, cái hỏi gì? Có thể chúng ta làm thiện có thể chúng ta suy nghĩ về thiện, có thể chúng ta tư duy về thiện, tư duy về bất thiện, vân vân. Thì những cái hình thái đó chính là chúng ta tạo tác, có sự suy nghĩ đó, cái hành quẩn, cái đóng, cái khối đó. Đức Phật nói ví dụ như là cái gì? Nếu như là một cây chuối mà trong kinh văn hồi nãy chúng ta thấy nó gọi là không có lỗi, khi mà trẻ ra tìm nó sẽ không có cái lỗi, thì chúng ta chấp về cái gì? À, ví dụ bây giờ chúng ta thấy chấp về ngã tham ngã sợ của chúng ta là cái gì? Nó hoàn toàn nó không thật có như vậy. Mà nếu như nó không thật có thì thời chúng sinh chấp và gìn giữ to mất thì thời tự mình sẽ gây cái đau khổ, thời tự mình sẽ tạo cho mình một cái khổ đau ở hôm nay, ở ngày sau. Là một người biết tu tập thì người ta sẽ không bao giờ thấy rằng biết thích đúng. Hành quẩn ở đây chính là cái tư hành động đó làm trưởng, thì người ta sẽ cố gắng, người ta sẽ không tạo những cái ác thiện, ác bất thiện pháp, bởi vì tính chất của nó rồi nó cũng sẽ đi qua. Cái tâm tư của mình nó sẽ bị sự vô thường, khổ não, vô ngã. Nhưng chính vì cái đó cho nên chúng ta trân trọng và tạo điều kiện cho cái tâm của mình nó được tốt, cái tâm của mình nó được thiền định, cái tâm của mình nó có cái nó có cái tác ý, hay là cái Yoniso Manasika đó, để khéo tác ý để chúng ta hướng tới cái thiện. Hướng tới cái thiện đó chính hướng tới cái tâm tu, hướng đến cái sự xả ly, hướng tới cái sự từ bỏ, hướng tới cái sự tịch tịnh, hướng đến cái sự vắng lặng. Thì đó cũng chính là cái sự tốt đẹp. Và cái cuối cùng đó chính là cái gì? Nguyên nhà nó thành ra, tức là thức quẩn. Kính thưa quý vị, thức quẩn đây chính là cái nhóm có, cái nhóm thuộc về năng duy. Cái nhóm thuộc về cái gì? Nhóm các pháp nó thuộc về danh pháp, nó có chức năng để biết cảnh, mà dẫn đầu chính là tâm. Thức quẩn đây chính là tâm. Tâm là gì? Tức là sự biết cảnh, cái sự hiệp hội giữa căn, cảnh và thức. Thì kính thưa quý vị, có thể nói rằng thức quẩn biết cảnh nào, thời khắc hành còn lại nó cũng như vậy đó, cũng sẽ chạy theo. Bởi vì cái này là cái chủ, khi biết được thì nó tác động, nó biết cái cảnh nào thì nó chạy theo cảnh đó. Cái sự hiệp hội giữa căn, cảnh và thức nó sẽ tạo nên cái thức quẩn. Mà thức quẩn ở đó chính là cái gì? Tức là có sáu thứ, tức là nhãn, nhĩ, vị, thiệt, thân và ý thức. Chính cái tâm này, và nó dẫn các cái gì? Các quẩn còn lại, tức là thọ tưởng hành, làm các cái việc như là chúng ta thấy làm các cái việc thiện hay là các cái việc ác, hay cũng chính là làm các cái việc không thiện không ác vân vân, thì cũng chính do thọ tưởng hành, chính do thức quẩn này mà điều khiển của thọ tưởng hành này. Nhưng có thể nói rằng cái chức năng nó khác nhau, cho nên chúng ta thấy Đức Phật này đưa ra những cái ví dụ nó khác nhau. Sắc quẩn thì nó ví như là bọt nước, thọ quẩn thì bong bóng nước, tưởng quẩn thì Đức Phật ví như là hoa đơm đốm ở trên không, hay cái sắc màu ở trên không. Và hành quẩn thì được ví như là cây chuối nó không có lỗi. Và cái thứ gì, thức quẩn ở đây cũng như là người hát kịch, hay là người đóng kịch, hay là người ảo thuật. Cái người ảo thuật thì vốn cái con thỏ, cái trái cam nó không có trên tay, nếu người ta làm sao chỉ cần kéo một cái khăn, người ta chụp trên tay nó ra một cái con vật gì đó, hoặc là ra một cái trái gì đó, thì cái đó chính trước các chúng ta thấy không thật có, mà người ta lại làm cho có, thì đó là cái giả. Chính cái giả đó chính là cái chức năng của từng cái quẩn mà Đức Phật này ví dụ từng cái cá thể. Ở trên nghĩa của cái đề pháp này có nghĩa là ở đó chính là cái gì? Chính là chúng ta nhận được cái bản chất của nó, cái tính chất của nó giả tạm, mà cái sự giả tạm đó chính là, kính thưa quý vị, nó không thật có. Một chúng sinh này thường chấp ở năm quẩn này, cho nên cái sự đau khổ, cái sự sanh sôi từ quá khứ cho tới hôm nay và cho tới cả ngàn sau cũng vậy. Khi chúng ta thấy được cái sự giả tạm, thấy được cái tính vô thường, cái sự thay đổi của chính nó, và nhờ thấy được cái sự vô thường, thấy được cái sự giả tạm của chính nó, cho nên chúng ta thấy được cái khổ của các pháp. Mà thấy được cái khổ của các pháp, từ đó chúng ta mới suy ra được tất cả sắp đề tham ma anatta, tất cả pháp nó thuộc về vô ngã. Sắp đề sankhara anicca, sắp đề sankhara dukkha, sắp đề tham ma anatta. Vì hành giả tu tập hay là người đệ tử, sau khi mà biết được sắc thọ quẩn tử quẩn, sắc thọ tưởng hành thức quẩn này nó đã là như thế, chỉ là một đống một khối, một cái sự hội tụ nó gom góp như vậy, và nó cũng sẽ là nó sẽ mất đi, sẽ biến diệt đi. Thì chính là thấy được cái giá trị không thật của chính nó, và nhờ thấy được cái giá trị của thân của chính nó, cho nên họ cho nên các vị tu tập mới đạt được cái gì thọ quẩn ở trong đây. Chúng ta thấy ai thấy được tính chất quyền quả ảo của năm quẩn sẽ đoạn được kiết sử. Ở đây chính là vị ấy thấy được cái lý tam tướng, tức thấy được cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã của các pháp. Mà nhờ thấy cái sự vô ngã của các pháp, cho nên vị ấy sanh ra tận Phật hạnh đã thành, việc nên làm chưa làm, sao được sống này sẽ không còn đời sống sau nữa. Và như là mọi kiết sử, một lưu trường phượt được vị ấy đoạn tận, được vị ấy đoạn diệt, và không còn phải sanh đau khổ nữa. Cho nên cái sự tu tập về năm quẩn đó chính là để chúng ta thấy được cái sự giả tạm, và thấy được cái lý tam tướng, cái lý vô thường của não vô ngã, để tâm của chúng sanh không có bị ái lý ái chấp và sanh ra cái đau khổ. Vì kinh tập sử ngài kính thưa toàn thể đại chúng, xin trình bày sơ lược về cái ý nghĩa của cái đề pháp hôm nay. Về cái thí dụ bột nước ở trong cái buổi giảng này, nếu có điều chi sơ tất, tôn kính trên những mong chư tôn thiện đức tăng tự bi chỉ giáo cho, và kính mong toàn thể đại chúng hoan hỷ và xin chấm dứt phần giải quyết nội đại. Phước thiện trời xin cầu nguyện cùng phước lành để đức trời được thích tứ đại thiên vương trong sự chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong cái ngày sư hoan hỷ xin hộ trì đến chư tôn đức tăng quý tôn nữ cùng chư tôn tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Dạ nam mô Bố Tha Giá, nam mô Tham Mai Giá, nam mô Sang Kha Giá.
Dạ, và chúng ta cũng kính tri ân đại đức thượng phụ quan thế là đại đức thượng phụ đã giảng được cái bài học hôm nay, và một lần nữa kính tri ân đại đức. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, nam mô Bố Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ sư trưởng thường tòa thầy siêu, đại đức thầy quyền, đại đức minh thành, đại đức pháp tính, cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong rung. Xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý phật tử. Và như chúng ta đã nghe về cái bài học hôm nay, được ví dụ giống như là cái bọt nước xuyên qua liên quan đến cái ngũ quẩn, thì chúng ta đã nghe đại đức thầy quyền giảng cho cái bài học hôm nay rồi. Và để bước theo cái chương trình tiếp tục nữa, thì chúng ta sẽ được nghe sư tôn đức thảo luận về ý nghĩa của bài học hôm nay. Thì cái câu hỏi đầu tiên con xin thỉnh sư trưởng, vì sư trưởng khỏe, vì sư trưởng có sức máy, sư trưởng hoàn thiện thảo luận cho con, cho chúng con về cái câu số 1 và con được đặt ra ở đây. Và xin bạch sư trưởng, thì con nghĩ rằng liên quan đến cái bài học hôm nay, nếu như mà nói về năm quẩn đó, thì với một người mà tu tập về thiền quán đó, thì cái việc mà chánh niệm đó, là một cái công cụ thiết yếu như thế nào đối với một người mà có cái sự chánh niệm, khi mà mình có cái sự chánh niệm để quán chiếu năm quẩn đó, thì con xin thỉnh sư trưởng quan hiển thảo luận rõ rộng để cho đại chúng được lợi ích về cái ý nghĩa bài học hôm nay khi qua liên quan đến năm quẩn á. Dạ, con kính thỉnh sư trưởng. Dạ, sa thú. Con thấy sư trưởng đã đưa tay rồi. Con kính thỉnh sư trưởng hoàn thiện thảo luận cho câu hỏi đầu tiên. Dạ, nam mô Bố Tha Giá. Con kính thỉnh sư trưởng.
Cảm ơn quý vị Câu hỏi của Đại Đức Pháp Tân đối với cái chánh niệm liên quan tới cái năm quẩn để chịu cho tôi tập trung vấn đề liên quan cái câu bài này rất là quan trọng, bởi vì cái ngũ quẩn sắc thọ thưởng hành thức nó đồng nghĩa với cái hữu vi sanh khara sanh khata cũng vậy, ngũ quẩn tức hữu vi, hữu vi tức là ngũ quẩn, mà có cái chánh niệm để lấy cái ngũ quẩn làm cái đối tượng mà quan sát thì chánh niệm là gì? Sắc tích hay niệm tức là cái bây giờ mình dịch những cái từ ngữ mà nó đánh cách kẹt kiết học hay là chuyên môn hay gì đó nghe thì nó hay nhưng mà không có hiểu rõ, không nắm sát, chỉ đơn giản thì dùng cái từ này không phải theo văn mà theo ý là cái sách ý là để ý để ý đến cái cảnh hiện tại luôn luôn nha. Bây giờ thí dụ như làm gì đó không có như là làm không có để ý, chính không để ý ra nên người mày đá chân vô trong dách thường mới đau, còn nếu hay là đi không để ý nó sụp lỗ hay sụp hang vậy đó, thì mình làm cái gì mà có để ý là đó là có niệm đó, mà để ý cái niệm là để ý ngay cảnh hiện tại, cái phút giây hiện tại đang có, đang còn, đang tồn tại. Do đó nên Đức Phật khi như cái bài kinh này chúng ta thấy ngài đi trên bờ sông Hằng, ngài thấy những cái đống bọt nước, có thể nghe là đó là cái cảnh hiện tại đó, thì ngài mới kêu các vị tỳ kheo để ngài chỉ hiện tại những cảnh quan. Thì như vậy cái niệm mà đối với cái ngũ quẩn hành giả quan sát rất là quan trọng. Đối với năm quẩn phải có liên quan cái chánh niệm, không phải là liên quan chánh niệm mà có thể chánh niệm liên quan tới cảnh ngũ quẩn. Bởi vì cũng như mắt mà liên quan các sắc, các sắc là cái đối tượng. Cái tiếng liên quan đây là từ gọi là paticca, paticca thì gọi là liên quan, liên hệ, liên đới. Cái gì có căn nó phải liên quan tới cái cảnh, thì cái ngũ quẩn đề lấy nó làm cảnh, rồi gọi là niệm xứ, là cái chỗ hay là hành xứ, vô chỗ đó là cái tâm nó diễn tiến gì đó, hay là cảnh của tâm nào là hành xứ của tâm đó, hành xứ của tâm nào là cảnh của tâm đó. Vì lúc mà lấy cái ngũ quẩn làm cảnh thì nó cũng là hành xứ, là tâm nó chỉ diễn tiến trên cái đối tượng đó. Thì từ cái chỗ mà diễn tiến ở đúng rồi, cái chất mục và đá là liên quan tương sinh, để phát chất là liên quan, liên hệ, liên đới. Vì nếu không có cái liên quan đến, không để ý ra thì nó không có sinh khởi. Thì nhân cái câu chuyện mà Đức Phật đi trên sông Hằng mà nhìn thấy cái bọt nước, ngài mới lấy cái đó làm đề tài để dạy cho chư tỳ kheo đi quán, và đừng thấy rõ cái ý nghĩa đó. Thì ở đây chúng ta thấy trong cái bài học này mà Đức Phật ngài nói đến quan sát cho hiện rõ trống không, rỗng không, đó là vì cái hành tướng vô ngã. Còn cái không có cốt lõi, không có lõi tướng, đó là nói về cái hành tướng của cái vô thường. Bởi vì không có lõi, sao đó là lõi mà không có cái gì không có lõi thì nó yếu ớt, nó tàn tạ, nó vẫn tàn rụi, sụp đổ vậy. Nên không có cái gì, nó không có lõi, không có lõi. Niết bàn là có lõi, tức là niết bàn không phải là yếu đuối tàn tạ tan rã như cái ngũ quẩn. Thành hiểu nghĩa đó chứ, cũng như là niệm lấy giải thoát làm cái chỗ quy tựa, rồi giải thoát lấy cái là niết bàn làm chỗ quy tựa đó, mà tất cả hết lấy giải thoát là lõi, cái gì nó có lõi, giải thoát là ngũ quẩn không có lõi. Ở đây chúng ta cũng nên để ý đến cũng như là Thiền Trang có cái câu gọi cũng hay, cái câu rất là quan trọng, là nhất thiết hữu vi pháp như mộng nguyện vào cảnh, như lộ diệt như điểm từng tác như thị quan, tất vi như chim bao quyển mị hoặc vào chốt có mù, nên quán tưởng như vậy. Có dạng hữu vi tức ngũ quẩn hữu vi đó, hãy xem cái tất cả các pháp của vi nó như chim bao, nó giả mà đó, chim bao đâu có thiệt ha, giả nó như chim bao, quyển mộng bào ảnh đó là như bỏ qua cho có ngủ. Còn như trong bài kinh này thì Đức Phật cho những cái thí dụ này, sắc thì ví dụ như đống bọt nước, còn thọ thì ví dụ như cái bong bóng nước, tưởng ví dụ như cái rác mặt trời hay qua đốm như không, hành quân như cái chuối không có lõi, không có cái lõm, không có cái lõi cứng, và thức quẩn giống như cái trò ảo thực. Thì những cái này, đây là cái năng quẩn này thì thấy nó là trống không, tức là rỗng không, chúa cha ta là trống không đó. Thì nó là về cái vô ngã, không có cái thường là ngã định như người ta tưởng lầm. Còn cái không có lõi, tức là nói đến cái cách vô thường tạm bờ tàn tại yếu đuối của nó. Mà nói về cái cách thí dụ như ở đây chúng ta thấy cái đống bọt nước thì nó rồi tan biến, cái bong bóng thì nó cũng không có lõi cứng, ra mặt trời là cũng làm sao có cái lõi, thế nên trống không, cái chuối thì cũng có lõm để trống, có lõi cứng. Còn cái thức quẩn như trò ảo thực biến quá nó vậy nhưng mà nó là đâu có thiệt đâu. Đây là nói lên tính cách là cái vô thường vô ngã trong đó. Còn nếu mà quá ngu quẩn thấy khổ đó thì có những thí dụ khác, tức là sắc quẩn giống như cái bệnh viện. Cái bệnh viện là để chứa chỗ bệnh nhân, thì đối với cái thân này là chỗ chứa bệnh tật, bao nhiêu những chứng bệnh nó đổ dồn về trên đó. Bệnh về con mắt, bệnh về lỗ tai, bệnh về lỗ mũi, bệnh trong miệng, bệnh trong thân, không biết bao nhiêu chứng bệnh. Đó, vậy nên cái cách này quẩn ví dụ như cái bệnh viện. Còn cái thọ quẩn á thì được ví dụ giống như là cái cơn đau, tức là mỗi lần mình đau nhói là nó ngứa, là nó rưng lên, nó nhức lên, nó khó chịu ra, thì thọ quẩn giống như là cái cơn đau, nên là thọ thì khổ. Dầu thọ lạc cũng kể là đau luôn, bởi vì lạc tức là khổ. Tại sao? Vì cái mà khi nó tồn tại thì thấy nó vừa ý, mà rồi nó làm sao mà nó tồn tại mãi, là khi cái thọ lạc biến mất thì cái nó trở nên không có dự ý. Thật sự có dự ý là tâm tham, không dự ý là tâm sanh. Thì rồi cuối cùng rồi lạc cực sinh bi. Nó thọ lạc tức là khổ. Còn thọ khổ như như gai nhọn, nó châm chích khó chịu lắm. Mà cái thọ khổ khi nó hiện diện, nó tồn tại thì nó là khó, là không vừa lòng, tức là tâm sanh. Mà khi nó biến mất thì đó là vừa lòng, là tâm tham. Nhưng mình đau đến quá, cái chuyện nó qua, cơ nào ồ khỏe quá, thích quá. Còn hai cái thọ này có đắp đổi nhau, hai cái thọ lạc thì khi nó tồn tại thì vừa lòng, mà khi nó biến mất là không vừa lòng. Mà vừa lòng đây là một danh từ khác thì gọi thì chỉ cho thân thả mãi. Cái mà khi biến mất là không vừa lòng, cái đèn sung sướng quá mà nhìn mất rồi, cũng như quạt mái, quạt má thì dễ chịu quá thích. Mà khi quạt mái nó quạt qua vừa khỏi rồi thì cái nóng dồn vô cái nóng khó chịu, thì chúng ta nhìn ngồi bên cái quạt mái trong một ngôi nhà nóng, chúng ta thấy thọ lạc thọ khổ nó liên tục thay đổi, thì lại thấy rằng lạc nghĩa là khổ, quái khổ đó, khổ tức là gai nhọn khó chịu, thì là thấy thọ nó là như cơn đau. Rồi cái tưởng quẩn giống như những cái gì mà là khiêu khích cơn đau. Khiêu khích cơn đau là sao? Như là cái tay, cái chân mình, nhất là cái chân, người ta nói cái chân đau là chân đuôi. Nó đau rồi cứ đi đụng hoài, đụng một lần nó đập điếng người, mà cứ lơ hai cái tay chỗ nào mình đau, sơ qua nó đụng lên nó đau điếng người. Thì cái tưởng quẩn này cũng vậy đó. Cái chuyện buồn, chuyện thương gì, câu chuyện 18 năm xưa, 20 năm xưa, 30 năm xưa hồi nhỏ, mình nhớ là cái nổi dựng lên, nóng lên, tức lên, hay là nhớ là cái vui buồn tham ái cả lên, thành cái tưởng quẩn như là cái trạng siêu gợi cơn đau, kích thích cơn đau. Thì cái tưởng quẩn này nó có ý nghĩa là nó khổ đó. Nói về cái sắc quẩn như bệnh viện là chỗ chứa khổ, còn cái thọ quẩn như cơn đau cũng là bệnh là khổ. Vì là còn cái là cái tưởng quẩn như siêu gợi kích cơn đau là càng là cái cơn đau. Thực hành quẩn thì nó lại như là cái vật thực hay là nước uống hay thuốc trị bệnh, mà nó không, nó là nó phản ứng cơn bệnh hay làm việc tăng. À, như là mình uống cái gì đó chịu vô phản ứng cơn bệnh cũng đau khổ, hoặc là nó làm tăng thêm cái bệnh. Ví dụ như người bệnh ung thư nó đang di căn đang nảy nở mà cứ uống nhân xâm vô thì chừng nào nó phát mạnh chừng này. Hay là như người rắn hổ nó cắn hay là bị cảm thấy khí mà lúc ăn cơm ăn cháo bồi bổ vô thì cái dịch bệnh nó tăng trưởng thêm. À, vậy không phải là nói là mỗi chứng bệnh nhiều bồi dưỡng hết đâu. À, ví dụ như vậy đó, thành ra cái hành quấn này dầu cho là do hay là vô minh mà tạo những điều phi phúc hành thì trong thân thể đạo giải thích giống như một con bò khi nó mê sản chế nó sôi nó nóng uống nữa gì nó khác quá rồi nó mê sản uống vô mà không lửa mà dừng uống đó là do giống như khi người vô mình bị nó bao phủ không biết ngay trong cơn điên loạn mà dòng nước sôi mà còn uống vô phổng mềm phổng mồi. Còn cái mà cái tham ái hữu ái đó thì giống như con bò mà nó uống nước mà nhầm cái lúc mà nó uống nước muối á, như uống nước vậy thì rằng nó mát nó dễ chịu hơn, nhưng mà nó là nhân sinh khác nữa. Thì cũng vậy đó, hay uống nữa khác nữa, khác nữa uống nữa, nhưng mà dầu sao thì cái hữu ái nó cũng đỡ hơn là cái vô minh. Vô minh thì như con bò mình uống nước sôi, còn cái tham ái thì giống như là nó uống nước muối vậy thôi. Thì nó cũng là cái nhân sanh khổ, chứ không phải là chuyện được hạnh phúc. Giữa cái hành quấn này thì thí dụ như cái khổ, cái hành tướng của khổ đó giống như là cái nhất thực nó uống hay thức trì bệnh, nó là phản ứng gây thêm đau khổ hay là cho cái khổ tăng trưởng, để tức là cái hành động như phục hành, phi phục hành hay bất động hành. Còn cái thức quấn này giống như là bệnh nhân là con bệnh, tức là chịu đựng thì phải đau đớn khổ sở dồn dập lên. Thì nếu không có cái thức thì nó sẽ không cảm giác thấy khổ. Như chúng ta thấy bình thường mình bị mà đứt tay hoặc cân dao gì chút xíu gai hoặc đâm chịu khó không nổi, nhưng một khi mà tâm thức lìa khỏi thân thân này rồi thì người ta dùng như pháp y nó sẽ hổ nó cắt nó, hoặc là như người ta chặt ra khúc đẳng cho chim ăn, hoặc bỏ vô trong lò thiêu nó không nóng mà ta thoát cây đâu có đau đớn gì đâu. Tại vì nó không có tâm thức, mà hả còn tâm thức là còn đau khổ. Vì vậy nên như ngài Ai Sạch Chí mà khi mà ngài sách viên thịt ngài nói là cơn đau Phật hỏi có lúc nào bệnh nó có giảm hay không có giảm. Nhưng mà hỏi về chứ có cái gì hối tiếc không? Dạ có hối tiếc, còn hối tiếc gì ở hành, hối tiếc gì cái gì? Đó là hối tiếc là không nhập được thân hành để vượt qua cái thân tức thọ khổ. Vì vậy nên ngài không bệnh. Còn nếu mà mình nhập được thiền định rồi đó thì nó là để vượt qua cái cơn đau khổ, tức là chăm chú chỗ khác, hay là như Đức Phật ngài nhập vô tướng tâm định, hình nhập thiền diệt đó. Lúc nhất là nhập thiền diệt thì lúc đó không có tâm thì không có đau. Vì vậy nên cái thức quẩn này giống như là bệnh nhân hay là con bệnh, là người chịu đựng những cơn đau. Những cơn đau tức là cái thọ nó có gì vậy đó. Thành ra có năm cái thí dụ này để thí dụ cho thấy cái tướng khổ. Còn như là thấy như là cái sắc quẩn lúc thì nó cũng là vô thường biến hoại, như bóng nước cũng là dễ bể, giống như cái hoa đốm nhìn hơn không mà ra mặt trời thì nó cũng là giả, nó cũng hiện ra chứ không có thật. Chỉ có cái lõi cây trong đó, hành cũng như cái chuối thì chỉ có lõm trong cái lõi, còn thức quẩn cũng vậy. Do nhờ ý nghĩa này mà hành giả khi tu tập thì mới quán phàm thì sắc gì, thọ gì, tưởng gì, hành gì, thức gì, dù là quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc gần, hoặc xa, nó đều là vô thường, là có nó biến hoại đổi thay. Nó là khổ vì nó bị sanh diệt bức bách. Nó là vô ngã bởi vì nó hiện rõ tướng trống không, rỗng không. Đó là những ý nghĩa mà người tu tập thì có phải có chánh niệm bám lấy cảnh ngay cảnh đang hiện tại. Còn cái kia chỉ là tưởng để quán thôi, còn muốn bắt cảnh như chân như thật thì như bà Tỳ Kheo Ni mà bạch chánh tra ra thì phải thấy giọt nước rơi xuống, thì nàng kết cái của tâm mi thấy ngọn lửa đang tắt, thì với cảnh hiện tại niệm phải dán vào cảnh hiện tại, bắt vào cảnh hiện tại, thì chính nhờ đó mới quán mới thấy nó là đúng rồi, nó là như là bỏ vào chốt bóng mù, hay là nó như mà hoặc nước, hay như con bóng nước, hay là nó như cây gì cũng được, thấy chuyện cái chắc thật trong đó không có, mà phải cái đó là phải bắt cảnh hiện tại. Nhưng mà trước đi học cho biết, nhờ có biết rõ nên tới phiền gặp đối tượng đó mới là thấy rõ, chứ nếu không có học những đề một thiền quán thì không có biết rõ thì không có thấy rõ. Mà Đức Phật Ngài nói giáo pháp của Ngài để cho người biết chứ không phải cho người không biết, cho người thấy chứ không phải người không có thấy. Vì vậy nên gọi là bất chấp tâm quê đi tắc vô quê nhu hí, là cái pháp người trí tự mình giác hiểu, tự mình giác ngộ, tự mình nhận ra. Mà cái cảnh đó phải cảnh hiện tại đang có mà bổn phận của niệm là nó phải làm cho vật cảnh hiện có lại đang có. Đây là cái để mà tôi trả lời giải thích cái câu hỏi để Đức Phật Thân Diệu nêu lên là như vậy. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Dạ, chúng con tri ân sư trưởng rất nhiều. Sư trưởng đã cũng như là làm rõ trong cái câu liên quan đến ngũ quẩn, sư trưởng đã giải thích để bạn liên quan đến ngũ quẩn còn chánh niệm, tu tập chánh niệm để có được sự lợi ích. Và một người nếu như tu tập trên phương diện tu tập thiền hành của mình, dạ một lần nữa chúng con xin thay mặt đại chúng xin tri ân sư trưởng rất nhiều. Và cái câu kế tiếp thì con cũng xin thỉnh thượng tọa Thầy Siêu, con không biết là thượng tọa Thầy Siêu có trước máy không ạ? Dạ con xin đặt cái câu hỏi, nếu thượng tọa có trước máy thì xin thượng tọa quan điểm cho chúng con một tín hiệu để chúng con thỉnh thượng tọa. Dạ xa thù, dạ con thấy bàn tay của thượng tọa đã đưa lên rồi. Dạ dạ kính bạch thượng tọa, thì liên quan đến cái bài học hôm nay thì câu hỏi con đưa ra ở đây đấy, thì con thấy phần lớn, phần đông thì đa số là người ta dù là như thế nào đi nữa thì người ta thường có cái sự chấp thủ về năm quẩn. Tức là trong kinh được nghe đến thì Đức Phật Ngài dạy rằng chấp, và tức là sắc quẩn là ta, ta là sắc quẩn, hay là sắc quẩn có trong chẳng hạn như vậy. Thì cái việc mà chấp thủ về năm quẩn đó, đó là cái một cái nguyên nhân chính để gây ra cái sự gây ra cái dẫn đến cái khổ mà chúng sanh thường gặp nói chung, hay là con người nói riêng đó, thì hay là chính là do cái sự chấp thủ năm quẩn đó, hay là còn một điều gì khác nữa hay không, do một phiền não nào khác nữa hay không, mà giữa cái chấp thủ thường kiến và đoạn kiến đó, cái nào nó nguy hiểm hơn? Dạ con xin thỉnh thượng tọa Thầy Siêu quan hỷ thảo luận cũng như làm rõ cho được đại chúng được lợi ích trong cái câu hỏi mà con đặt ra ở đây. Dạ Nam mô Bụt Tha Dạ. Con kính thỉnh thượng tọa Thầy Siêu. Và sau khi thượng tọa trả lời xong, thảo luận xong, nếu còn thời gian thì thượng tọa quan hỷ đặt cái câu hỏi kế tiếp cho sư trưởng nếu thượng tọa thấy cần thiết, hoặc là thượng tọa có thể đặt câu hỏi cho đại đức Phật Tính. Dạ Nam mô Bụt Tha Dạ. Một lần nữa con thay mặt đại chúng kính thỉnh thượng tọa Thầy Siêu quan hỷ thảo luận dùm cho chúng con một cái câu hỏi mà con vừa nêu ra. Dạ Nam mô Bụt Tha Dạ. Con xin kính thỉnh thượng tọa.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Con kính đảnh lễ sư trưởng, kính chào sư Tùng Đức, thân chào tất cả quý đồng học tử. Câu hỏi của đại đức Phật Tân nêu ra, hai chúng tôi xin được trả lời như sau. Ở trong câu hỏi này có hai vấn đề, chúng tôi xin được trả lời từng vấn đề một. Cái vấn đề thứ nhất, là phải chăng chúng sanh do chấp thủ bản ngã liên hệ với ngũ uẩn và sinh ra cái sự khổ đau, hay là còn có một cái nguyên nhân nào khác đưa đến sự khổ đau chúng sanh? Ở đây thưa quý vị, chúng ta nói cái nguyên nhân mà trực tiếp đem lại đau khổ cho chúng sanh đó, tức là do ngã chấp. Còn gián tiếp và đưa đến sự đau khổ luân hồi cho chúng sanh đó chính là vô minh và ái. Chúng ta nói đến cái khổ đau mà phát sinh do loài hữu tình và do mà trực tiếp là kể đến cái sự ngã chấp, là bởi vì hễ một khi và chúng sanh có sự chấp ngã, cái này là tôi, là của tôi, thì hễ khi mà gặp cái cảnh trái ý nghịch lòng, hay là bị người khác xúc phạm, thì tự nhiên là người đã khổ, bởi vì do cái sự ôm ấp những cái hiềm hận liên quan đến ngã chấp. Chỉ Đức Phật này đã dạy rằng nó mắng tôi, đánh tôi, thắng tôi, cướp của tôi, ai ôm niềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Khi mà con người mà có cái sự chấp thủ về bản ngã thì họ sẽ khổ đau nhiều. Thí dụ như một vài trường hợp mà chúng tôi cũng thường nói, hễ mà chấp ngã nhiều nhiều gì nào thì khổ nhiều gì đó. Khi trước cái diện tích đất của mình đó, nó chỉ có cỡ khoảng chừng 500 mét vuông hoặc là 1.000 mét vuông thôi, thì cái khổ của chúng ta nó chỉ nằm ở trong cái phạm vi đó. Nhưng mà khi mà chúng ta tậu thêm được đất thì nó có thêm một phần đất nữa, thì cái tự ngã, cái bản ngã, cái ngã chấp của chúng ta nó lớn hơn chút xíu. Do vậy cho nên nếu mà sau này, trước đây đó, miếng đất sát bên cạnh không phải là của mình, chúng ta không có sự chấp thủ là của ta, thì vậy cho nên ai có lấn danh hay là ai có xâm phạm đến cái vùng đất đó thì tâm mình thản nhiên thôi. Nhưng mà kể từ khi mà bệnh ngã chấp rằng cái miếng đất bây giờ là của mình rồi, thì lúc bây giờ có cái sự kiện gì thì chúng ta tranh đấu tới cùng để chúng ta giữ cái quyền lợi của chúng ta. Nó khổ vậy thôi. Cũng như có một vài trường hợp mà tôi kể cho quý vị nghe đó, khi mà chúng tôi thấy một vị sư khác mà cầm một quyển sách, xem mà họ không có gìn giữ cẩn thận, họ xếp, họ gấp lại, thì lúc ban đầu đó, đứng ở ngoài và chúng ta nhìn thấy như thế đó, chúng ta nghĩ rằng người này không biết tôn trọng kinh sách vậy thôi. Nhưng mà cho đến khi chúng tôi tiếp cận gần hơn chút xíu thì chúng tôi mới phát hiện ra là cái quyển sách đó là quyển sách của mình, mà vị ấy, ông sư ấy đã mượn, ông xem. Lúc đó thì bắt đầu là cái tâm mình cảm thấy khó chịu, bực mình, mình cảm thấy chua xót cho cái quyển sách. Thì cái khổ nó phát sinh lên đều là do cái sự ngã chấp cả, do cái sự ngã chấp. Cái đây chúng ta nói trực tiếp. Nhưng mà ở đây đó, khi mà chúng ta nói đến cái khổ mà khổ luân hồi cho chúng sanh á, thì ở đây là Đức Phật Ngài dạy chỉ có hai cái nguyên nhân mà là khổ tập, tức là khổ tập khởi đó, đó là vô minh và ái. Cho nên ở trong Trung Ương Bộ Kinh đó, Đức Phật có đoạn nhà thiết rằng danh và sắc này các vị kheo là hai pháp cần phải biến tri, tức là cần phải hiểu rõ. Vô minh và ái là hai pháp cần được đoạn trừ, minh và giải thoát là hai pháp cần phải tác chứng, đồ quán là hai pháp cần phải tu tập. Đức Phật đã dạy trong đoạn kinh đó như thế. Cho nên ở đây khi mà chúng ta luận về duyên khởi, pháp duyên sinh gọi là Patichasamuppada, thì phiền não luân ở đây là vô minh và ái. Rồi còn thêm một cái nữa là thủ, nhưng mà thủ đó nó chỉ là cái giai đoạn sau của ái thôi. Chúng ta sẽ cái gốc là vô minh và ái, hai cái gốc đó gọi là hai mô la cá, hai cái mô la cá của duyên sinh. Thì đó là cái vấn đề thứ nhất mà chúng tôi xin được trả lời, là ngã chấp cũng đưa đến cái sự đau khổ cho chúng sanh, nhưng mà nói một cách trực tiếp. Còn nói một cách gián tiếp hay dài dẳng hay dài dẳng là nó thâm khí đó, thì ở đây chính vô minh và ái, cái sự không biết những pháp đáng biết, những pháp không đáng biết lại biết, đó là vô minh. Rồi ái tức là có một cái chuyện dính mắc quyến luyến hỷ tham với đối tượng, thì cái đó là cái nguyên nhân để đưa đến cái sự tái sanh luân hồi, nó khổ, tạo nên cái sự khổ đó. Cái gốc cho đó là gốc thì não. Cái vấn đề thứ hai mà chúng tôi muốn đề cập đây nhân cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Đăng, tức là trước hết là nói về cái giả chấp đó, nó thuộc về tạp kiến. Tạp kiến này nó lại có liên quan đến thường kiến. Còn một trường hợp nữa gọi là đoạn kiến của Sê Đá Tiết Thí. Đoạn kiến tức là không tin, có đời này có đời sau, không tin có các lợi quá sanh, không tin thiện ác quả báo, không tin có công đức của cha mẹ, vân vân. Thì như vậy gọi đoạn kiến. Thì hỏi rằng từ giữa cái thường kiến và đoạn kiến này, cái nào nặng hơn, cái nào nhẹ hơn? Thì ở đây chúng ta nên biết rằng thể đã gọi là tà kiến thì cái pháp nào cũng là pháp xấu cả. Tuy nhiên người ta nói như thế này: nên chấp hữu như tu di, mặc chấp vô như giới tử. Thà chấp cái thường kiến, dầu cho cái sự chấp đó nó lớn bằng cái núi tu di cũng đỡ hơn, chứ đừng có chấp cái đoạn kiến, dầu cho chỉ bằng một cái hạt cải rất là nguy hiểm. Người xưa họ nói như thế đó thì nguy hiểm lắm thưa quý vị. Bởi vì một người mà chấp thường kiến, chẳng hạn như là chúng ta chấp bản ngã, hay là chúng ta chấp có cái sự thường còn vĩnh hằng, chúng ta chấp có một cái linh hồn bất biến, vân vân, thì khi mà chúng ta chấp như vậy đó, cố chấp như thế đó cũng thuộc loại tà kiến. Nhưng mà với những người này, vì họ vẫn có tin có đời này có đời sau, nhưng mà họ cho rằng cái thần thức nó phát sanh từ cái thân xác cũ kỹ này để đi qua cái kiếp sống mới, cũng giống như là cái người hành khách mà tăng xe gì đó, chứ họ không có nhận ra được là tất cả các pháp đều vô thường, nó sanh rồi nó diệt, sanh rồi diệt, ngay cả như cái tâm tử chú tí chú tá, cái tâm đó nó sanh lên rồi diệt mất rồi để cho tâm tái tục, tất cả danh khí sinh khởi. Mà tâm tái tục đó không phải là tâm tử của kiếp sống trước, mà tâm tái tục đó, cái tâm tục sinh đó nó là do quả nghiệp của đời trước tạo nên khí tâm khác, chứ không phải là khi mà chết rồi thần thức nó xuất khỏi hồ, cái hồn nó thân xác này đi đầu thay cảnh giới khác. Chúng ta nên hiểu như thế. Vì vậy, nhưng mà đối với người mà họ tin có sự tái sanh như thế, dù cho họ có chấp sai, họ hiểu sai, lệch lạc theo Phật pháp, nhưng mà họ cũng vẫn còn có cái sự quan hỷ cho cái điều thiện, vẫn còn làm các cái việc thiện, bởi vì họ tin rằng khi mà làm thiện thì hai bên vai giác sẽ ghi chép, hay là làm thiện có đất trời biết chứng giám, thì như vậy họ cảm thấy họ cần phải làm cái điều tốt, họ chỉ mắc một cái là thường kiến thôi. Nhưng mà đối với người đoạn kiến họ không tin cả thì đối với cha mẹ họ cũng không có kính quý cha mẹ, rồi đối với các vị sa môn và la môn họ cũng coi thường, rồi đối với việc mà tạo cái việc thiện này kia họ cũng không làm, bởi vì họ cho rằng chết là hết. Thì như vậy trong trường hợp này cái sự chấp thủ đoạn kiến này hiển nhiên nguyên hiểm hơn. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà thượng tọa mà đại đức Pháp Đăng đã hỏi. Từ nãy đến giờ thì đại đức Pháp Tính chưa có sinh hoạt. Tôi cảm thấy nhớ đại đức Pháp Tính lắm rồi. Không biết đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không ạ? Đại đức Pháp Tính có mặt trước máy không? Rồi, tốt quá. Bây giờ chúng ta còn 10 phút nữa, xin hỏi đại đức Pháp Tính một câu. Trong bài học ngày hôm nay đó, chúng ta có nghe Đức Phật ngài cho ví dụ về năm quẩn, như là sắc quẩn như bọt nước, thọ quẩn như bông cúng nước, tưởng quẩn như là cái cầu vồng ở trên trời, hay là hoa đốm trên hư không, rồi hành quẩn cũng giống như là cái cây chuối, và thức quẩn giống như cái trò ảo thuật. Thế thì bây giờ nó có hai điều mà chúng tôi muốn hỏi là với những cái thí dụ đó, vì ý nghĩa nào mà Đức Phật ngài thí dụ như thế cho mỗi một quẩn, hay là để thấy cái sự rỗng không của năm quẩn, tiện đâu thí dụ đó nhưng mà vẫn có thể áp dụng được. Thức quẩn giống như là bọt nước, thọ quẩn giống như cây chuối, vân vân, có thể thí dụ lộn xộn như thế được hay không, hay là nhất thiết phải theo đúng cái thí dụ ở trong kinh điển, và tại sao Đức Phật ngài lại ví dụ quẩn đó như là cái vật này. Thì xin tỉnh đại đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin hành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Tề Siêu, đại đức Tự Quyền, đại đức Phật Tăng, đại đức Minh Thành, cùng với chư tôn Đức Tăng, anh đưa Đức Tăng đang có mặt ở thân gâm. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thật sự ngày hôm nay học bài nói về ngũ quẩn, thì nãy giờ con ngồi nghe giảng và có những cái tâm niệm, mình thấy Đức Phật đã ví dụ ngũ quẩn này từng phần một. Sau khi mình nghe thí dụ và nghe thảo luận thì con thấy nó không có cái gì mà gọi là cốt lõi, mà lại có một cái điều rằng là tất cả mọi người, hầu như ai cũng phải rất là lo nhiều về cho cái ngũ quẩn này. Ngay cả bản thân của chúng con ở đây cũng vậy. Quý vị biết rằng ngay cả bản thân của chúng tôi cũng vậy. Nhiều khi khi mà nghe đến những cái bài này thì mình có nhiều cái để tri ân các vị giáo họ sư thầy tổ mình lắm. Người đời hoặc là có nhiều người người ta giờ này thì người ta phải làm lụng rất là nhiều việc để mà lo cho cái ngũ quẩn này. Còn bản thân của chúng tôi thì được một cái duyên may ở gần những vị giáo họ sư hoặc là ở gần các cái như là sư trưởng, những vị trưởng lão. Thành ra mình mới có được cái thời gian mình nghe và mình học và mình tìm hiểu những cái vấn đề này. Chứ nếu không giờ này mình cũng phải đi lo cho cái ngũ quẩn này. Có nghĩa là nhiều khi mình không hiểu biết được, mình không biết được sắc quẩn này như là bọt nước, hoặc là thọ quẩn này như là cảm giác thôi, hoặc là đối với thức quẩn này nó y như là những cái trò ảo thuật vân vân. Nếu mà mình không được nghe những cái điều này thì giờ này có lẽ rằng là mình một là mình đang trao chuốt về cái sắc quẩn, hai là mình đang ôm ấp mơ tưởng về những cái thức quẩn hoặc là thọ quẩn. Có nghĩa là mình nghĩ rằng trong cái đời sống này mình được như thế này, được như thế kia vân vân. Mình có được cái thân tướng như vậy, hoặc là mình có được cái kiến thức như vậy vân vân. Thì một nếu mà mình không được ở gần những vị trưởng lão như vậy thì có thể một là mình sẽ trao chuốt về cái ngũ quẩn, hai là mình sẽ rất là cực nhọc để chi, để mà mình tìm được những cái thức ăn của tinh thần hoặc là của những cái vật thực của cái sắc quẩn này. Vì khi mà nghe những cái đề tài này thì suy nghĩ về cái sự khổ của ngũ quẩn thì thật sự nhớ rất là nhiều điều. Như ngày trước thì khi mà còn ở Vĩnh Long thì thường nghe sư phụ nói ngũ quẩn là gánh nặng, phiền não là gánh nặng. Vì vậy mà khi mà học đến những cái bài này thì tự nhiên những cái lời thuyết giảng dạy của sư phụ thầy Siêu thì tự nhiên tràn lại ở trong đầu, ở trong tâm rất là nhiều. Nhất là sư phụ ưa nói về ngũ quẩn là một cái gánh nặng, phiền não là một cái gánh nặng. Thì thật sự lúc đó đó thì chỉ chú tâm nghe vị giáo thọ sư giảng để mà mình nhớ thôi. Nhưng mà trong những cái thời gian gần đây thì khi mà mình ngồi mình suy nghiệm, hoặc là mình ngồi mình đọc lại bài thì lúc này thì mình mới cảm thấy đây là một cái gánh nặng, phải nói rất là nặng. Càng về sau thì mình càng cảm thấy nó có nhiều cái vấn đề để mà suy tư. Thì thật sự ra đó thì những cái khi mà mình học mình biết được, mình định vị được, hoặc là mình biết hoặc là mình nhớ được, sau này ngồi thì mình suy tư lại thì mình mới tìm ra được, mình tìm ra được tại sao những người kia đó thì người ta tham đắm về cái ngũ quẩn này, mà có một số người người ta lại có sự mà ly tham với cái ngũ quẩn này. Tại sao vậy? Tại vì có những người người ta ý thức được cái sự đau khổ, hoặc là người ta ý thức được cái ngũ quẩn này là một cái gánh nặng, mà ý thức được cái ngũ quẩn này trong đó nó gồm có cái gì, sắc quẩn, họ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Thì những cái điều này người ta ý thức bằng cách nào? Bằng cái cách nghe được lời của Đức Phật dạy. Đức Phật đã dạy đối với sắc quẩn nó như là bọt nước, hoặc là như hồi nãy sư trưởng cũng nói thêm, đối với cái thọ quẩn nó như là cái cơn đau, hoặc là tưởng quẩn nó như những cái gì mà nó khiêu gợi cơn đau, hành quẩn nó như là vật thực nó làm tăng trưởng cái bệnh đau, thức quẩn thì nó như là một cái người đau bệnh. Thì mình thấy rằng vậy thì ở trong câu hỏi hồi nãy sư phụ bị siêu đã nêu ra đó, thì tại sao mà có khi Đức Phật thì nói sắc quẩn như là bọt nước, Còn trong những cái trường hợp khác á, thì sắc quẩn á, được giải thích á, như là bệnh viện. Thì ở đây á, thì theo như con nghĩ rằng á, là do cái hoàn cảnh, cái điều kiện lúc bấy giờ thấy những cái đó làm cảnh. Ví dụ như là do những cái vị đó đang ở trước một cái dòng sông, hoặc là những cái sự kiện nó xảy ra, nó xung quanh, nó liên quan tới vấn đề đó. Cũng như đối với bài kinh khúc gỗ cũng vậy, do các vị tỳ kheo khi mà đi ngang một cái dòng sông thấy cái khúc gỗ đang trôi, vì vậy mà Đức Phật nêu lên những cái nguyên nhân mà cái khúc gỗ đó nó sẽ trôi ra được, rồi những cái nguyên nhân nào mà cái khúc gỗ đó nó không thể ra tới biển, trôi ra tới biển. Thì do cái điều kiện hoặc là do cái hoàn cảnh lúc bấy giờ thì cái nên Đức Phật sẽ đưa ra cái hình ảnh ví dụ đó, cũng như cái đề tài ngày hôm nay mình học cũng vậy. Cái đề tài của trong cái thời gian gần đây mình học những cái dụ ngôn, có nghĩa là đưa ra cái dụ đó để làm sáng tỏ cái vấn đề đó. Rồi thì đối với cái trong cái trường hợp mà Đức Phật đã nêu sắc quẩn như là sắc quẩn là bột nước, hức quẩn cho đến hức quẩn như là một cái trò ảo thực, thì vậy thì là do cái hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ có những cái điều nó tương tự như vậy mà có nhiều người người ta bị dính mắc vào. Cũng như là đối với hành quẩn, Đức Phật giới thiệu như là một cái người mà đi tìm cái cốt lõi mà lấy nhầm cái cây chuối mà đi tìm cái cốt lõi. Cũng vậy đối với cái hành quẩn của chúng ta thì thường thường chúng ta tưởng nó cũng là chắc chắn như vậy, nhưng mà khi mà mình phân tích ra thí dụ như trong một cái tâm đó có bao nhiêu tâm sở phối hợp ở trong đó, khi mà mình phân tích ra từ từ hết đó thì mình không thấy cái gì mà nó cốt lõi ở trong đó. Thì vậy thì Đức Phật nêu lên những cái thí dụ này là do cái hoàn cảnh, cái điều kiện nó xảy ra như vậy, nên Đức Phật đã có những cái thí dụ cho các vị tỳ kheo hiểu. Thì đó là cái điều con nghĩ rằng như vậy. Rồi trong cái trường hợp này thì thí dụ bằng cái sắc quẩn như là thọ quẩn đó, hoặc là sắc quẩn như là bọt nước đó, thì có nghĩ rằng nếu mà thí dụ về cái trường hợp khác thì cũng được, mà tại vì lúc này Đức Phật thấy tâm các vị tỳ kheo như vậy, hoặc là đối với sắc quẩn do nó có cái tính chất nó dễ tan vỡ, hoặc là nó dễ bị tan rã, cũng vậy đối với cái bọt nước đó, thì nó cũng rất là dễ tan vỡ, hoặc là nó dễ rã ra khi mà nó gặp một cái chướng ngại gì đó, hoặc là đến một cái lúc nào đó thì tự động cái bọt nước là nó cũng tan ra. Thì đối với cái sắc thân này cũng vậy, cái sắc thân này cũng vậy, nếu mà mình gặp cái chướng ngại gì đó thì cái thân của mình cũng sẽ bị mất cân đối, hoặc là bị hư hoại, hoặc là đến một cái thời gian nào đó thì cái sắc thân này cũng bị hư hoại. Thành ra Đức Phật lấy cái thí dụ đó cho chính xác và cho các vị tỳ kheo dễ hiểu. Hoặc là mình có thể mình nghĩ rằng không có bao giờ ai mà chấp thủ hoặc là gìn giữ cái bọt nước. Thì khi mà thí dụ về cái sắc quẩn nó như là bọt nước đó, thì dễ hiểu, thì chúng ta thấy rằng đối với bọt nước thì không ai chấp thủ, không ai có cái sự gìn giữ. Cũng vậy khi mà mình biết sắc thân này nó giống bọt nước rồi đó, thì sẽ không có ai mà gìn giữ hoặc là chấp thủ về cái bọt nước này. Cũng vậy đối với hành quẩn thì mình thấy rằng hành quẩn thì được ví dụ như là một cái cây chuối, một cái cây chuối thì nó không có lỗi mà nó không có cái sự cốt lõi. Thì nếu mà mình biết được cái hành quẩn này nó giống như một cái khúc chuối, một cái cây chuối non ở trong rừng, thì mình biết được cái thí dụ này rồi và mình hiểu được rồi thì một người nào đó người ta cũng không có gìn giữ cây chuối này chi. Tại vì sao vậy? Vì cây chuối này nó không có tác dụng nhiều, nó không có tác dụng nhiều và nó bị chi phối, nó sẽ bị tan rã vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là nó nếu mà mình hiểu được như vậy rồi thì không có ai mà chấp thủ hoặc là gìn giữ về cây chuối này. Thì vậy thì ở trong cái câu hỏi này thì con xin được có những cái ý được trả lời qua câu hỏi của sư phụ hồi nãy đã nêu lên vừa rồi. Bây giờ thì con xin được giúp lời con thỉnh đại đức Phật tăng trở lại điều họp trong buổi họp ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú cảm ơn đại đức Phật tính đã thảo luận cho cái câu thảo luận cuối cùng. Bây giờ chúng ta bước qua cái phần bản tin. Cái bản tin Phật giáo hôm nay là bản tin số 2783 do Như Quang biên dịch. Cái bản tin này nói đến ở Florida, ở Hoa Kỳ, có một cái phụ nữ xuất gia thành một vị tu nữ. Bản tin Phật giáo hôm nay, bản tin này được trình bày đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của cô Anicca. Bây giờ thì kính mời cô Anicca lên đọc bản tin hôm nay.
Nam mô Bụt Thầy Giá, và con kính đảnh lễ sư trưởng cùng chư tôn đức và kính chào tất cả quý đạo hữu. Con xin được đọc bản tin của do Như Quang dịch, người viết là Wesley and Moore. Florida, Hoa Kỳ, một phụ nữ vùng St. Petersburg trở thành tu nữ Phật giáo. St. Petersburg Times, ngày 5 tháng Giêng năm 2010, Sandra Steer vận y phục trắng vào sáng thứ Bảy vừa qua, lái xe đến Clearwater cho một trong những giây phút quan trọng nhất của đời bà. Vài giờ sau, bà trở về nhà, bắt đầu một cuộc đời mới. Những người láng giềng nhìn qua khung cửa sổ nhà bà để xem người phụ nữ nhỏ nhắn với đầu cạo nhẵn, tóc chiếc khi vàng, Sandy, tên bạn bè thường gọi bà, đã trở thành một tu nữ Phật giáo với tên gọi mới Aya Susila, thiện giới. Đây là bước khởi đầu. Từ 10 năm qua, tôi thường nghĩ tới, nghĩ lui về điều này, nhưng trì quản trong việc quyết định, bà nói. Có lẽ đó là do sự sợ hãi. Tôi nghĩ rằng có một điều đã ảnh hưởng đến tôi khi tôi tham dự chuyến hành hương Phật giáo tại Ấn Độ, Singapore, Mã Lai, Nepal và Tích Lan. Chỉ nhìn thấy nơi Đức Phật đi và nói, tôi có một sự tỉnh giác rõ ràng hơn về Phật giáo. Sự hiện diện nơi đó đem lại nhiều xúc động. Sau chuyến đi đó, tôi bắt đầu suy tư nhiều hơn về cuộc đời của tôi. Có một câu nói, muốn tiến lên, đôi khi chúng ta phải bước vào chốn hải hùng. Tôi nghĩ điều đó đúng. Trong căn nhà hai phòng ngủ đơn sơ của bà, một bàn thờ trong một góc nhà, sách vở về Phật giáo tràn cả kệ sách và một lá cờ Phật giáo treo nơi cửa. Bà sinh tại Orlando nhưng lớn lên ở Bắc Virginia. Tôi lớn lên là một người Công giáo. Mẹ tôi là một con chiên ngoan đạo. Tôi sinh hoạt với một nhóm thiếu niên đến lúc 16 tuổi. Khi tôi vừa 20 tuổi thì tôi sinh hoạt ở nhà thờ Baptist. Bà giữ mối liên quan hệ với Công giáo qua chức vụ thư ký cho nhà thờ. Nhưng một việc đã xảy ra và bà rời bỏ tín ngưỡng của mình. Tôi hơi bị vỡ mộng, bà nói, nhưng từ chối cho biết thêm chi tiết. Bà bắt đầu cuộc tìm kiếm tâm linh và bà đã gặp được Phật giáo trong khi sinh sống tại Oregon. Phật giáo có vẻ thích hợp với những cảm xúc của tôi, bà nói. Một trong những điều về Phật giáo là chúng ta có trách nhiệm về những sở hành của chúng ta và chúng ta không nhìn ra ngoài để giải quyết vấn đề của chúng ta. Đó gọi là tầm cầu bản thể. Có một lúc bà không khám phá về Phật giáo xa hơn nữa. Tôi bận rộn với gia đình và làm việc toàn thời. Người phụ nữ ly dị với hai con gái trưởng thành và một cậu con trai nói, sự tìm kiếm với người lúc đó còn là chồng của bà tiếp tục sau khi họ dọn đến St. Petersburg năm 1996. Họ gặp gỡ Pante Thammawansa, một vị sư vừa đến từ Tích Lan và nói tiếng Anh rất ít. Ngài cho họ sách vở để học và mời họ tham dự các khóa thiền. Và tôi theo ngài từ đó đến nay. Vào dịp lễ xuất gia vào ngày 10 tháng 12 của bà tại Thiền viện Pháp Luân tại Clearwater, Thammawansa ca ngợi người phụ nữ đã mời ngài sống chung với bà và chồng trong nhiều tháng. Trong 14 năm qua, tôi không thấy điều lỗi lầm nào trong đời bà. Tôi chưa hề thấy bà phê bình bất kỳ người nào trong chùa, ngài nói. Bà, ngài còn nói sau chuyến hành hương mới đây của bà đã viết thư hỏi xem bà có đủ tiêu chuẩn để xuất gia hay không. Tôi hiểu trong tâm của bà đã là một người nữ tu. Buổi sáng hôm ấy, một giờ trước khi buổi lễ, có cả hàng trăm người tham dự, diễn ra tại ngôi nhà nhỏ mà cộng đồng Phật giáo gặp gỡ. Chư Tăng chăng những lá cờ Phật giáo khắp khuôn viên chùa, lễ xuất gia đã được dự tính vào mùa lễ dân y, đánh dấu cuối mùa mưa. Theo truyền thống của các quốc gia Phật giáo, đó là mùa mà cư sĩ dân tứ vật dụng đến chư Tăng Ni. Khoảng 20 Tăng Ni đến từ Gia Mã Đại và các tiểu bang của Hoa Kỳ như Michigan, California, Illinois, New York và Florida đã tham dự. Cầm những tấm thẻ ghi chú nhỏ, người tu nữ tương lai lo lắng kẹt đám đông đến nơi chư Tăng Ni đang ngồi cạnh bàn thờ. Trong buổi lễ, bà dâng hoa và tụng thập giới, cúi đầu chắp tay, đầu chạm xuống thảm rồi biến đi để được cạo tóc. Pante Mutipa từ Ottawa, Canada nói, Sia đã từ bỏ mọi vật dụng thế tục, quần áo, tóc tai, bà đang chuyển hóa cuộc đời của bà. Đây không phải là một chuyện dễ. Dần dà người trở thành một vị sư hay ni theo chuyển đổi cách hành xử và cách nói năng, tất cả mọi thứ. Hai tỳ khưu ni Sudarsana và Vimala giúp bà mặc thi mang bát. Gia đình bà rất khích lệ bà. Người em của bà nói, tôi nghĩ rằng mỗi người đều có lòng tin và thực hành theo ý họ. Tôi không tin có một phương cách nào là phương cách duy nhất. Cô con gái Pamela, cô không ngạc nhiên về sự chuyển hướng của mẹ mình. Là một người công giáo, tôi có nhiều thắc mắc. Tôi thấy mẹ tôi có một trái tim tĩnh lặng và sự an bình bên trong, cùng niềm tin, cùng niềm vui mà bà đã tìm kiếm quá lâu. Vì lẽ đó, tôi hoàn toàn ủng hộ những gì mẹ tôi đang làm. Tôi rất hãnh diện về mẹ tôi. Cô con gái Susan nói thêm, sau buổi lễ, một buổi ăn chay được thiết đãi tại nhà thờ Unity bên cạnh. Dọc theo con đường đến nhà thờ, dân chúng đặt hoa, chocolate, trái cây, bánh và ngay cả nước trong bát của Tăng Ni đi khất thực. Cuộc sống của cô Susila gồm việc thức dậy trước bình minh để tụng kinh và tham thiền. Cô phải ăn bữa ăn cuối trong ngày trước ngọ. Có nhiều điều mà một Sajini cần phải học, cô nói. Tôi biết có nhiều kỳ vọng lớn lao. Một khi bạn đắp y, trước y mọi người sẽ nhìn bạn một cách khác hơn. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tân trở lại. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Dạ, sa thủ cảm ơn cô Anicha đọc cho bản tin hôm nay. Ngày mai thì chúng ta sẽ có một bài học ví dụ về con bò có quý do Ni sư Liệu Pháp trình bày. Một lần nữa kính tri ân chư tôn đức, và bây giờ thì xin đảnh lễ tạm biệt quý ngài, xin chào tạm biệt quý vị. Bây giờ thì mời cô em sư có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng, sau đó chúng ta đóng gương.
Sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, trưởng môn viên, yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta hết tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thank you.